Chương 1047, đời thứ 33 chương 1047, đời thứ 33 Phạm Nhàn nở nụ cười, hóa ra năm xưa Trang Mặc Hàn cũng từng làm việc tương tự. Phạm Kiến đột nhiên nhận thấy sắc mặt con trai mình có vẻ mệt mỏi, thở dài một tiếng, nói, có phải mấy ngày gần đây ngủ không ngon giấc hay không? Mau đi nghỉ ngơi đi. Phạm Nhàn lúng túng mỉm cười, cáo tử và bước ra khỏi thư phòng. Đúng là mấy ngày gần đây y thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi. Đầu tiên là do Tư Tư mang bầu, đương nhiên lúc nào y cũng phải túc trực bên cạnh, chăm sóc bố về nhiều hơn. Mặt khác, tuy bề ngoài Uyển Nhi có vẻ không có gì, vẫn vui vẻ lo liệu cho đứa bé của Tư Tư, nhưng ai cũng biết chắc chắn tâm trạng của cô gái này đang ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Phạm Nhàn không khỏi đau lòng, cũng phải dành rất nhiều thời gian bầu bạn an ủi cô, do phải chiều chuộng cả hai bên, đương nhiên y không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trên hành lang trước thư phòng, y rối cơ thể mệt mỏi, ngáp một cái, lắc đầu khổ não, đột nhiên nhớ lại không biết bao lâu trước đây, cũng trong phủ đệ nhà mình, y đã từng suy nghĩ về lẽ sống của cuộc đời. Nam nhân, kết hôn quá sớm luôn là quyết định ngu xuẩn. Có điều, thái tử kiên quyết không chịu kết hôn sớm, có lẽ cũng chỉ dựa trên một ý nghĩ ngu xuẩn nào đó. Phạm Nhàn ngáp một cái, thở dài trong lòng, thầm nghĩ không ngờ thái tử lại là người đa tình, đúng là nghiệt duyên. Đột nhiên lại thấy Liêu thị mỉm cười ôn tồn cùng một ông lão bước vào, Phạm Nhàn đang há hốc mồm không kịp khép lại, đội vàng nhảy dựng lên, hét lớn, cuối cùng ngài cũng đến. Người vừa đến không phải khách mà là sư phụ Phí Giới mà Phạm Nhàn vô cùng tôn kính, vô cùng tin tưởng và vô cùng yêu mến. Có điều hôm nay là lần đầu tiên hai thầy trò gặp mặt trong năm mới, nhưng giữa một già một trẻ lại như ẩn chứa bao tác phong ba, loan thoáng lóe lên đao quang kiếm ảnh mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một loại độc dược mời đối phương thử nếm. Liêu thị là người thông minh đến mức nào, tuy không hiểu rõ nguyên nhân nhưng cũng nhận ra không nên ở lại đây lâu. Vị này tùy ý nói vài lời rồi rời khỏi, Phí Giới tới chơi, tin tức quan trọng này còn chưa được thông báo cho Phạm Thượng Thư. Tiên sinh. Phạm Nhàn như cười như không nhìn vẻ kỳ quái trong mắt của Phí Giới, nói, trốn tránh ta bấy lâu nay, sao hôm nay lại đến đây? Phí Giới tức tối nhìn y một cái, lắc đầu nói, đừng nghĩ coi chuyện tốt, những loại thuốc và phương thuốc ngươi đã đưa, ta thử rất nhiều lần rồi. Muốn hoàn toàn không có vấn đề gì, nói chung là rất khó. Phạm Nhàn lắc đầu khổ não, y còn tưởng Phí Giới đã chịu đến quý phủ, chắc đã giải quyết được vấn đề này, nào ngờ lại nghe được một câu trả lời không hề tốt đẹp. Thực ra cho tới bây giờ, y vẫn không quá quan tâm đến việc Uyển Nhi có thể sinh con hay không, thậm chí việc có đời sau hay không vốn không hề nằm trong tâm trí của y trên vách đá của Đạm Châu, một trong ba mục tiêu lớn mà y đã nói với Ngũ Trúc Thúc, chuyện sinh một đống con chỉ là một câu trò đùa mà thôi. Nhưng Uyển Nhi không nghĩ như vậy, cô rất muốn có một đứa con, cho nên Phạm Nhàn cũng cảm thấy căng thẳng hẳn lên. Hai thầy trò đang ngồi trong một góc yên tĩnh ở hậu viện của Phạm phủ, có nữ hầu dâng trà rồi lại lui xuống. Biểu huynh biểu muội kết hôn, liệu có ảnh hưởng gì đến đời sau hay không? Sau khi im lặng một lúc lâu, Phạm Nhàn hỏi một câu mà y đã không hỏi từ lâu. Phí Giới liếc nhìn y một cái, khàn giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng vận may của mình tệ đến vậy? Phạm Nhàn cười khẽ, nghĩ thầm cũng đúng, đây chẳng qua là vấn đề xác suất, mà hiển nhiên mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Liệu có khó sinh con không? Phạm Nhàn đột nhiên nhíu mày hỏi. Ai nói thế? Phí Giới hiểu y đang nói tới chuyện người có quan hệ huyết thống kết hôn với nhau, cười nhạo nói, hơn 100 năm trước, hoàng đế Đại Ngụy đã cưỡng gian con gái của chính mình trong suốt mười mấy năm, kết quả là sinh liền 7 đứa con. Đương nhiên, trong 7 đứa con ấy không mấy ai bình thường. Phí Giới nhún vai một cái. Loạn. Hoàng thất đúng là nơi hỗn loạn nhất trong thiên hạ. Phạm Nhàn thở dài nói. Phí Giới nhíu mày, không biết có phải những lời này của đệ tử có ý riêng hay không, chẳng qua chuyện kia liên lụy quá lớn, để bảo vệ Phạm Nhàn, cả lão và Trần Bình Bình đều không muốn nói ra trước mặt Phạm Nhàn. Hôm nay tiên sinh đến đây có gì chỉ giáo? Phạm Nhàn thành thực hỏi. Phí Giới suy nghĩ một chút rồi nói, viện trưởng đại nhân đoán được nhà cửa của ngươi không yên ổn, vì vậy bảo ta đến đây giúp ngươi an tâm. Chương 1048, thái độ quyết định tất cả một chương 1048, thái độ quyết định tất cả một an tâm. Đúng, cho ta thêm nửa năm nữa là có thể giải quyết vấn đề khiến phu thê các ngươi đau đầu. Phí Giới tươi cười nói, sau đó, ta buộc phải nhắc nhở ngươi một điều, hạn trở về của ngươi sắp tới, đừng có lấy lý do Tư Tư mang thai mà trốn tránh việc trở lại Giang Nam. Dựa theo thái độ trong cung, có thể Phạm Nhàn sẽ bị giữ lại ở kinh đô vì việc này, đây mới là điều mà Trần Bình Bình và Phí Giới thực sự lo lắng. Sau khi suy nghĩ một hồi, ý gật đầu, loáng thoáng cảm thấy Trần Bình Bình và Phí Giới có vẻ không muốn ý ở lại kinh đô quá lâu, hình như họ cũng nhận thấy có lẽ kinh đô sẽ xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng, Phạm Nhàn không thể nhịn được nữa, Phí Giới chính là sư phụ của ý từ khi còn nhỏ, theo góc nhìn của ý, lao là người khó có thể làm hại mình nhất trên cõi đời này. Ý liền do dự một hồi rồi nói, có phải trong cung sắp xảy ra chuyện gì hay không? Phí Giới nở nụ cười, nói, xảy ra chuyện gì được chứ? Trong ánh mắt của lão lóe lên vẻ lo âu, nhưng lại giấu được ánh mắt Phạm Nhàn. Lão nhìn gương mặt của Phạm Nhàn vẫn thanh tịnh không chút bụi trần hệt như mười mấy năm về trước, không khỏi nhớ lại thời gian dẫn Phạm Nhàn đào mộ mổ xác, phẫu thuật moi ruột, trong lòng hắn thầm ảm đạm, nhẹ nhàng cười nói, sau này mà chỉ có một mình, phải thận trọng hơn một chút, đừng như lúc còn nhỏ, thường xuyên bị người khác lừa gạt. Phạm Nhàn thoáng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vội vàng hỏi, tiên sinh nói vậy là có ý gì? Phí Giới gãi đầu, không buồn không để ý đến việc bụi gầu bay tứ tung, nói, không có ý gì cả, chẳng qua ngươi cũng biết ta quanh năm suốt tháng đều lang thang trong núi, ít khi ở bên cạnh ngươi. Ừm, về loại thuốc ấy, ta chưa từng giải thích rõ ràng với ngươi, đúng là lỗi của ta. Phạm Nhàn cảm động, gấp rút nói, tiên sinh nói đi đâu vậy, không có ngài thì hai phu thê chúng ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Phí Giới cười khẽ, sau đó không nói thêm gì. Ngày hôm sau vào cung tạ ơn, tuy trong lòng Phạm Nhàn không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười thành khẩn cảm tạ, còn phải đi một lượt qua các cung điện. Đặc biệt là lúc ở trước mặt Thái hậu và hoàng đế, phải thể hiện rõ lòng biết ơn của mình, lại phủ thêm vẻ kích động và luôn cuống khi mới làm cha, biểu diễn cực kỳ đặc sắc dọc đường, cung điện đỏ chót đã không còn tuyết trắng, mang vẻ đẹp thanh nhã và yên tĩnh. Lúc này, Phạm Nhàn đang ngồi trong đông cung, trò chuyện câu được câu trăng với thái tử điện hạ trước mặt. Ilya nhìn vị thái tử đông cung trong trang phục màu vàng nhạt, nhìn gương mặt tỏ ra rất thành khẩn của hắn, nghĩ về những điều sắp xảy ra không lâu sau, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên chút áy náy. Lúc này thái tử đang khuyên ý và cô, tức là nhạc mẫu của In nên hòa giải, có thể thấy thái tử nói rất chân thành, chẳng qua không biết hắn đang đứng trên lập trường của Phạm Nhàn hay trưởng công chúa để xem xét vấn đề. Cứ quên chuyện lúc trước đi, cũng như những lời bản cung đã nói với ngươi lúc ở Báo Nguyệt lâu. Chuyện của đời trước, sao lại phải ảnh hưởng đến chúng ta ở hiện tại? Thái tử vừa nói với vẻ bình tĩnh, vừa vỗ nhẹ lên vai Phạm Nhàn. Lợi ích lớn đến đâu sẽ sản sinh lời nói dối lớn cỡ đó, cũng bồi dưỡng được diễn viên xuất sắc tương ứng. Phạm Nhàn cực kỳ tin tưởng điều này. Đứng trong triều đình, mọi người thăm dò lẫn nhau đều là xoay quanh quyền sở hữu của chiếc ghế kia, đây là lợi ích lớn nhất trên cõi lợi màu, vì vậy cho dù thái tử có nói dối ngay trước mặt ý cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ Phạm Nhàn hoàn toàn không biết được rốt cuộc lời nói của thái tử cuối cùng có bao nhiêu phần là thật, nếu như đặt chính mình vào vị trí của thái tử, liệu có đưa ra lời hứa hẹn như vậy không? Bỏ qua chuyện trước kia, với địa vị của thái tử, tình thương của thái hậu và mối quan hệ bí mật với trưởng công chúa mà không ai biết, nếu có thêm sự ủng hộ từ giám sát viện và nội khố của Phạm Nhàn, tương lai không ai có thể ngăn cản hắn lên ngôi. Cho nên nếu có thể thuyết phục Phạm Nhàn ủng hộ, dường như thái tử có thể hy sinh tương ứng. Có điều với những trải nghiệm và hiểu biết về cuộc đời của Phạm Nhàn, y tin không thể có giao dịch như vậy được, trừ phi thái tử thực sự trở thành một kẻ không cha không mẹ. Nhưng nếu đối phương thực sự trở thành loại người như vậy, làm sao Phạm Nhàn dám ngồi chung với hắn? Y Liễu và thái tử trò chuyện thân mật, đôi khi lại nhớ tới lúc mới đến kinh đô, nhớ tới thái độ thân thiện và vài câu chuyện của vị thái tử đông cung này, tầng mây phức tạp trong lòng y ngày càng dày thêm. Chương 1049, thái độ quyết định tất cả hai. Chương 1049, thái độ quyết định tất cả hai. Uyển Nhi muội muội có khỏe không? Y Liễu đi qua đi lại trong hoàng cung lâu như vậy, chỉ có thái tử đông cung là người đầu tiên hỏi thẳng Uyển Nhi có khỏe không, câu hỏi rất trực tiếp. Phạm Nhàn mỉm cười, tinh thần lại hơi ngây ngẩn, nói chuyện với thái tử một cách lơ đãng. Ánh mắt y lại dừng trên gò má đối phương, chăm chú quan sát, dần dần nhận ra những chi tiết mà trước đây mình không để ý đến. Thái tử rất cô đơn, rất đáng thương. Từ đông cung đi ra ngoài cùng, bấy giờ mặt trời chiều đã từ từ lặn xuống. Ánh sáng màu đỏ nhạt của hoàng hôn chiếu rọi lên bức bình tường đỏ tươi của cung điện, từ từ lan rộng, khiến cho những bụi cây giá lạnh xung quanh và những kiến trúc hùng vĩ của cung điện đều được phủ thêm một màu đỏ không hề may mắn. Phạm Nhàn chắp hai tay sau lưng, gương mặt bình tĩnh, như đang suy tư. Tất cả suy nghĩ hôm nay đều là về thái tử, đúng như cảm giác trong một khoảnh khắc lúc trước, lúc này nhìn kỹ lại Phạm Nhàn mới nhận ra, trong số năm hoàng tử kể cả bản thân mình, thật ra người đáng thương nhất lại là thái tử. Vị thái tử đông cung này chỉ lớn tuổi hơn mình một chút. Trước khi mình sinh ra, gia Diệp gia đã diệt vong, vậy còn thái tử thì sao? 4 năm sau khi Diệp gia bị hủy diệt, đêm tanh máu tại kinh đô. Gia tộc bên nhà ngoại của thái tử bị tàn sát tới tận cùng, ông ngoại của hắn bị phụ thân mình giết chết, số người thân mất đi của hắn còn hơn xa chính mình. Từ đó trở đi, thái tử sống một mình cô độc trong cung, luôn trong tình trạng căng thẳng bất an, người duy nhất có thể dựa vào là thái hậu và hoàng hậu yêu thương hắn. Không, hoàng hậu không tính, đúng xác như lời phụ thân đã nói năm xưa, hoàng đế không phế hậu hay thay người, chính là vì hoàng hậu vô cùng ngu xuẩn. Họ hàng bên ngoại bị sát hại tới tận cùng, tình cảnh như vậy chính là điều hoàng đế đang cần. Chỗ dựa duy nhất của thái chỉ có thái hậu, còn khi hắn dần dần lớn lên, do môi trường cung đình và ký ức sâu sắc của hoàng hậu về sự kiện năm đã tạo nên tính cách trung dung và có phần nhút nhát của vị thái tử này. Hắn không có bằng hữu, cũng không thể có bằng hữu, chỉ có im lặng. Nhưng hoàng đế của Khánh Quốc không muốn người kế nhiệm mà mình lựa chọn lúc nào cũng chỉ biết im lặng như vậy, cho nên hắn đã đẩy nhị hoàng tử ra, định mài giũa thái tử này sắc bén hơn một chút, cuối cùng lại đẩy Phạm Nhàn ra, đánh bại nhị hoàng tử, tiếp tục mài giũa thái tử. Cuộc sống dị dạng như vậy, đương nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề tâm lý. Im lặng với im lặng, không phải bùng nổ trong im lặng thì sẽ là biến thái trong im lặng. Có vẻ như thái tử đã chọn cái sau, nhưng dường như bản chất thực sự của hắn không đáng sợ đến vậy. Phạm Nhàn đi dưới bức tường hoàng cung, quay đầu lại nhìn Thái Cực Đại Điện nguy nga tráng lệ tỏa hào quang rực rỡ như ánh lửa. Y híp mắt lại, thở dài trong lòng, sao ta lại phải đứng đối lập với ngươi cơ chứ? Nếu đem thái tử và nhị hoàng tử ra so sánh, thật ra Phạm Nhàn càng nghiêng về phía thái tử hơn một chút, bởi vì hắn hiểu rõ sự vô tình dưới vẻ mặt dịu dàng của nhị hoàng tử. Nhưng mà hắn có thể thử đánh nhị hoàng tử rơi khỏi lưng ngựa, từ đó bảo vệ tính mạng của đối phương, nhưng lại không thể dùng cách tương tự đối với thái tử. Bởi vì địa vị của thái tử quá đặc biệt, hoặc là hắn trở thành rồng bay trong mây mây, hoặc hắn phải đầm địa máu me rớt xuống suối vàng. Nhị hoàng tử nhất định phải hành động mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, do đó hắn đã tạo cho Phạm Nhàn quá nhiều cơ hội. Thái tử thì hoàn toàn ngược lại, hắn không hề làm gì, cũng không cần làm gì là có thể rất tự nhiên kế thừa ngôi máu. Một khi thái tử hiểu được điều này, hắn sẽ giữ được sự bình tĩnh thông tuệ như đã thể hiện trong suốt một năm qua, lạnh lùng chứng kiến mọi thứ qua đi. Có điều, bình tĩnh không đồng nghĩa với khoan dung. Nếu như Phạm Nhàn bị thái độ giả dối này lừa gạt, mềm lòng nhẹ dạ, một khi đối phương thật sự lên ngôi, thứ nên đón Phạm Nhàn sẽ là hoàng hậu điên cuồng truy sát báo thù, cùng với trưởng công chúa vô tình thanh trừng. Khi ấy, liệu thái tử còn có thể thương tiếc tính mạng mình? Có điều nhị hoàng tử không bị Phạm Nhàn đánh ngã, thái tử cũng sung lên. Y ta nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, để cõi lòng mình trở nên lạnh giá như băng, cứng rắn như đá, thầm nghĩ thời thế hiện giờ muốn sống sót cũng chẳng dễ dàng gì, ngươi đừng trách ta. Cuối cùng y liếc mắt nhìn về phía hoàng cung sáng rực như đang bị lửa cháy, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Thực ra căn nguyên của tất cả những thứ này chính là người đàn ông trung niên ngồi trên ngai vàng kia. Chương 1050, thái độ quyết định tất cả bà chương 1050, thái độ quyết định tất cả bà Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy một chút khoái trá, y muốn nhìn thấy vẻ thẹn quá hóa giận, vẻ điên cuồng của người đàn ông trung niên kia, muốn phá vỡ sự bình tĩnh giả tạo của hoàng đế, dày xéo cõi lòng vị bệ hạ này. Nói cho cùng, tất cả mọi người đều chỉ là một lũ tàn nhẫn. Ngày hôm ấy, trời quang mây tạnh, mặc dù mùa xuân chưa đến nhưng trời đã trong xanh. Hai hàng cây cao chót vót bên rìa đường lớn ngoài cổng thành kinh đô như đang nhe nanh múa vuốt đe dọa những kẻ rời xa quê hương này. Một dãy xe ngựa màu đen nối đuôi nhau đi ra từ trong cổng thành, xếp hàng dọc lề đường, đồng thời chờ đợi đám đông phía trước giải tán. Một thanh niên vén rèm xe bước ra, đứng trước xe ngựa, dựa vào mái che, nhìn về phía xa xăm, khẽ nhíu mày tự nhủ, sao lại như vậy nhỉ? Thanh niên đó chính là Phạm Nhàn. Giờ đã tới tháng 2, y không còn lý do nào để ở lại kinh đô. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, y đương nhiên biết mình càng rời xa kinh đô càng tốt, có vậy thì sau này mới không bị kéo xuống vũng nước đục. Chỉ có điều việc Tư Tư mang thai khiến ý hơi đau đầu. Lúc sau trong phủ bàn bạc cẩn thận một phen, quyết định để Uyển Nhi ở lại kinh đô để chăm sóc, còn ý một mình lên đường đến Giang Nam. Hôm nay chính là ngày ý rời kinh đô. Đã có vết xe đổ lần trước, ý không thông báo cho nhiều người, thậm chí những sĩ tử trẻ tuổi trong Thái học viện cũng không biết tin tức này, chuyến đi này có vẻ khá yên lặng, càng tôn thêm vài phần cô đơn. Phạm Nhàn nhìn những tướng sĩ Khánh Quốc đang xếp hàng trước mặt, khẽ nhíu mày. Không lâu sau, bên phía đội ngũ tạm biệt có vài kỵ binh tách ra, bọn họ trực tiếp quay trở lại, chạy về phía đội xe của Phạm Nhàn. Khi tiếng vó ngựa vọng lại, Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười, xuống khỏi xe ngựa chờ đợi. Người dẫn đầu đoàn kỵ binh là một quan quân, trên người hắn ta mặc áo giáp mỏng, dáng vẻ oai hùng, phía sau là mấy vị trợ thủ. Vị quan quân này cưỡi ngựa tới trước mặt Phạm Nhàn rồi mới xoay người xuống ngựa, động tác gọn gàng nhanh nhẹn. Đợi khi hắn tháo miếng giáp trên mặt, để lộ gương mặt tuấn tú dịu dàng, mới phát hiện ra người này chính là thế tử của Tĩnh Vương gia, Lý Hoàng Thành. Không ngờ hai huynh đệ chúng ta lại đồng thời rời kinh. Lý Hoàng Thành vỗ mạnh lên vai Phạm Nhàn, cười nói. Phạm Nhàn lắc đầu, thở dài và nói, đang yên lành ở kinh đô, sao lại phải nhập ngũ? Nam nhân trong thế gian, đương nhiên phải kiến công lập nghiệp, nhưng không nhất định phải đi kiếm trên chiến trường. Nếu như vương gia không nói cho ta, ta còn chẳng biết ngươi có kế hoạch này. Khánh Quốc đã chinh phục thiên hạ từ trên lưng ngựa, tác phong dân chúng mạnh mẽ đơn giản, ngay cả con cháu hoàng tộc cũng học cưỡi ngựa và võ nghệ từ nhỏ, trong thế hệ trước đã có thói quen đi tổng quân xuất trình, trong thế hệ này thì đại hoàng tử là tấm gương mẫu mực, đi lên từ một vị trí giáo quan nho nhỏ, vươn mình trở thành đại tướng quân. Lý Hoàng Thành im lặng trong chốc lát rồi nói, ngươi cũng biết mà, nếu như ta ở lại kinh đô, chắc chắn phụ vương sẽ giam ta trong phủ. Chuyện đó chẳng khác nào ngồi tù. Ta thả tới phía tây đối đầu với lũ hồ kỳ dị quái đản còn hơn chịu bất ức như vậy. Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ngươi nhất định phải bảo trọng, nếu không chồng ta sẽ rất áy náy. Nếu có thể khiến trong lòng ngươi cảm thấy áy náy, lần này xuất chinh cũng coi như không uổng. Lý Hoàng Thành hơi ngạc nhiên, sau đó nụ cười nở, sống trên cõi đời này, chung quy cũng phải tìm cho mình một số mục tiêu, lần này ta gia nhập quân đội Tây Trinh, đâu phải chỉ để thỏa mãn ước mơ thuở nhỏ. Phạm Nhàn nói, ta không biết ngươi còn có lý tưởng cuộc đời như vậy, ta còn tưởng lý tưởng cuộc đời của ngươi chỉ nằm trên mấy con thuyền hoa. Hai người nhìn nhỏ cười, nhận ra xung quanh còn có nhiều người, không tiện trò chuyện sâu hơn. Lý Hoàng Thành nắm cương ngựa, cùng Phạm Nhàn đi song song tới chỗ đường lớn trên sườn dốc. Nơi này không có nhiều cành lá, ánh mặt trời ảm đạm bị tách thành từng mảng lạnh lẽo. Một không gian yên tĩnh, không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Lý Hoàng Thành im lặng trong chốc lát, trên gương mặt dần dần hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái nói, những việc đã xảy ra trong hai năm qua đã giúp ta thấy rõ. Trong kinh đô, ta không chơi lại ngươi, ngay cả lão nhị cũng không chơi lại ngươi. Như thế cũng tốt, cứ kinh đô lại cho ngươi chơi, ta tới phía tây chơi. Phạm Nhàn cười khổ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chương 1051, thái độ quyết định tất cả bốn chương 1051, thái độ quyết định tất cả bốn. Một lúc lâu sau y mới thành khẩn nói, lần này đi Tây Hồ, đường xá xa xôi khó nhọc, ngươi phải giữ gìn. Mặc dù nhu cầu công danh trong quân ngũ là đường tắt, nhưng cũng là con đường nguy hiểm. Tuy bây giờ đại điện hạ bây đã nắm quân quyền, nhưng lúc mới tới phía tây cũng phải gánh chịu biết bao năm tháng khó khăn, ngươi cũng biết nơi đó khổ cực như thế nào rồi đấy. Lý Hoàng Thành gật đầu suy tư, nghiêm túc nói, đã gia nhập quân đội, đương nhiên ta đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu rồi. Phụ thân đại nhân cũng hiểu rõ suy nghĩ của ta, nếu không người đã chẳng đồng ý. Cái gọi là suy nghĩ, chính là quyết tâm thoát ly khỏi những tranh đấu nguy hiểm nhưng nhàm chán tại kinh đô. Nhưng khi Phạm Nhàn nghĩ đến chuyện lần này quân đội chinh phạt phương Tây vẫn là của Diệp gia, là gia đình nhạc phụ của nhị hoàng tử, trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác lạ lùng. Y liền nhìn gương mặt của Lý Hoàng Thành, cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, mở miệng nói, Diệp Trọng, là nhạc phụ của lão nhị, nếu ngươi đã quyết tâm không can dự vào chuyện ở kinh đô trước khi y kịp nhắc nhở xong. Lý Hoàng Thành đã vung tay ngắt lời y, bình tĩnh nói, yên tâm đi, những gì ta đã hứa với ngươi, đương nhiên ta sẽ thực hiện được. Ta không phải thằng ngốc. Chỉ có điều hắn cười phá lên, chỉ có điều ngươi quá thông minh, mới khiến chúng ta khó tìm ra cơ hội tỏa sáng. Đặc biệt là trong hai năm qua, ngươi mượn tay phụ vương ép chặt ta xuống, nếu ta còn không túi đầu trước ngươi, chỉ e lại bị giam lòng tiếp. Phạm Nhàn cười khổ nói, không phải ta mượn tay Tĩnh Vương ra để chèn ép ngươi, mà là Tĩnh Vương ra mượn tay ta để chèn ép ngươi. Ngươi phải hiểu cái này. Thế nào cũng được. Lý Hoàng Thành thở dài, dù sao thì suy nghĩ của phụ thân và của ngươi đều như nhau, nếu đã thế, sao ta phải cố sức bùng đấy? Lần này đi về phía tây cũng không tồi, máu lửa trên chiến trường chắc sẽ thẳng thắn hơn một chút. Hắn đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn vào đôi mắt của Phạm Nhàn, thành khẩn nói, mối quan hệ giữa ta và lão nhị luôn tốt đẹp, có việc này muốn nhờ ngươi. Chữ nhờ này được nói ra hơi nặng nề, Phạm Nhàn lập tức đoán được hắn sẽ nói gì. Nếu mày cất lời, ta chỉ là một thần tử, có những việc không do ta quyết định, hơn nữa ai có thể dự đoán chính xác thắng bại ra sao? Không cần nói trước về những chuyện này. Lý Hoàng Thành bình tĩnh lắc đầu một cái, ngươi không cho ta nói trước, chắc là sợ không dám chấp nhận tình cầu của ta. Ngươi nói thắng bại còn chưa biết được, cũng đúng. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì trong mấy năm ngắn ngủi ngươi cũng không thể đánh bại bọn họ, nhưng không hiểu sao, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Quá khen. Phạm Nhàn cười khổ. Nhưng ngươi đừng quên, dù sao hắn cũng là huynh đệ của ngươi, huynh đệ ruột thịt. Lý Hoàng Thành nhìn vào đôi mắt Ilya, nghiêm túc nói, nếu thật sự ngày như vậy, ta mong ngươi có thể tha cho hắn một con đường sống. Ngươi để cao ta quá. Phạm Nhàn nhẹ nhàng xoay mình, đưa mắt nhìn về một hướng khác bên cạnh kinh đô, thản nhiên nói, hắn là hoàng tử, còn những kẻ làm thần tử như chúng ta cho dù có quyền lực lớn đến đâu đi nữa, cũng không thể quyết định sinh tử của hắn. Hơn nữa ngươi bảo ta nên tha cho hắn một con đường sống, nhưng nếu một ngày nào đó lão nhị bắt được ta, hắn có tha cho ta một con đường sống hay không? Giọng nói của y dần trở nên lạnh lẽo, ta đã cho lão nhị rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Ngươi cũng biết mà, hơn một năm qua ta lột bỏ vây cánh của hắn là để làm gì? Nhưng hắn không chịu, dã tâm của hắn quá lớn, lớn đến mức chính hắn cũng không thể kiểm soát được. Đã như vậy, nếu ta còn cố khống chế bản thân mình thế thì là ta đang tự tìm đường chết. Lý Hoàng chậm rãi cúi đầu, nói, từ khi hắn 10 tuổi, hắn đã bị ép đi trên con đường tranh đoạt. Qua nhiều năm như vậy, nó trở thành mục tiêu của cuộc đời mà hắn không cách nào thay đổi. Cho dù ngươi có đánh hắn đến mức chỉ còn lại mình hắn, hắn cũng không cam lòng. Đúng là đạo lý này. Gương mặt Phạm Nhàn dần trở nên lạnh lùng, giơ tay phải lên, chỉ về hướng mà mình đang nhìn, nói, từ nơi này đi tiếp mấy chục dặm, là điền trang của Phạm gia ta, ngươi biết ở đó có gì không? Lý Hoàng Thành nhìn y một cái. Nơi đó, chôn 4 người. Phạm Nhàn buông cánh tay xuống, nói, 4 hộ vệ của Phạm gia là những người luôn theo sát ta sau khi ta về kinh đô, bị giết chết trên đường lưu lạc. Y thì tiếp tục, vụ ám sát trên đường lưu lạc, đó là ý của trưởng công chúa, được sắp đặt bởi lão nhị. Tuy ngươi chỉ là người bị lợi dụng, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận dù sao đi nữa ngươi cũng là đồng phạm. Từ ngày hôm đó trở đi, ta đã thề, trong kinh đô này nếu còn ai muốn giết ta, ta sẽ không nương tay nể tình với chúng. Chương 1052, thái độ quyết định tất cả năm. Chương 1052, thái độ quyết định tất cả năm. Trong 3 năm qua, đã có quá nhiều người bỏ mạng, bên phía ta cũng đã mất đi rất nhiều người, bên phía chúng cũng vậy. Thù hận giữa hai bên đã sớm biến thành máu tươi trong đất bùn, cho dù cố gắng tẩy rửa thế nào cũng không thể sạch nổi. Nếu lão nhị cho rằng có Diệp gia hỗ trợ là có thể kéo dài cuộc chiến thế thì ta cũng sẽ đỏ sức cùng hắn. Phạm Nhàn quay đầu nhìn Lý Hoàng Thành, thông thả nói, nếu lão nhị từ chối rút lui, thế thì chuyện này cũng trở thành cuộc chiến sinh tử. Ngươi muốn ta nương tay cho hắn, liệu có từng nghĩ chuyện này cũng bằng ám hại tính mạng của chính mình? Ngươi có từng nghĩ tới đưa ra yêu cầu như vậy với ta rất không công bằng không? Rất không công bằng. Lý Hoàng Thành nở nụ cười tự giễu, thở dài nói, ta chỉ hy vọng mọi việc có thể kết thúc một cách hòa bình. Chuyện đó phụ thuộc vào ý chí của thái tử và nhị hoàng tử. Phạm Nhàn nói một câu rất giống với hoàng đế, ta chỉ là một thanh kiếm trong tay bệ hạ, muốn mọi việc kết thúc hòa bình, thế thì phải xem những gì mà hai vị này thể hiện được trước mặt bệ hạ. Ý thì dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy trong thời khắc chia tay này, nói năng không nể mặt gì với Hoàng Thành như vậy có vẻ quá cay nghiệt. Ý thì không nhịn được lắc đầu, cố làm dịu giọng đi một chút, lần này ngươi tới phía Tây, không phải đứng giữa ta và lão nhị, đúng là quyết định rất sáng suốt. Đứng trên lập trường của ta, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Lý Hoàng Thành cười khổ nói, cảm ơn ta đã chạy trốn, để tránh việc sau này ngươi vung kiếm lại thấy không đành lòng. Cả hai đều bật cười. Nhìn tay Lý Hoàng Thành nắm chặt dây cương, lòng Phạm Nhàn nhẹ nhàng rung động, lần thứ ba nói, lần này đi về phía Tây, anh phải giữ gìn sức khỏe. Lý Hoàng Thành im lặng một hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn Phạm Nhàn nửa khắc rồi mới nhẹ nhàng nói, nếu ta chết ở phía Tây ngươi phải lập tức báo tin cái chết của ta cho Nhược Nhược. Ngươi đã chết, nàng ấy không cần phải lẩn trốn ở phương Bắc nữa. Dù sao nàng cũng đang ở nơi đất khách quê người, làm sao mà tốt bằng ở nhà được. Phạm Nhàn biết thế tử đã đoán rõ chân tướng trong việc muội muội của mình du học, không khỏi cảm thấy xấu hổ, chắc tay, vẫn cố mắng, phải sống sót trở về. Lý Hoàng Thành cười ha hả, vung roi, tuấn mã nhanh chóng chạy lên sườn dốc, dẫn theo ba kỵ binh kia chạy tắp theo đường lớn về phía tây, bỏ lại một dải bụi mịt mờ. Phạm Nhàn híp mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Hoàng Thành được bình an. Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn xe của giám sát viện Giang Nam lại đi qua sơn cốc nho nhỏ từng bị tập kích kia, dọc theo đường đi thi thoảng vẫn thấy dấu vết của trận chiến trên những tảng đá. Phạm Nhàn liếm đôi môi khô khốc, trong lòng dâng lên một luồng sát ý mãnh liệt. Chuyến đi tới Giang Nam này sẽ là kết thúc, sau khi mình giải quyết xong xuôi mọi việc, tương lai dẫu sao cũng phải nghĩ cách chặt đầu lão già trồng rau trong Tần gia mới được. Kể từ khi Tần Hằng được bổ nhiệm làm phó sứ khu mật viện, không còn đảm nhận chức vụ thủ bị kinh đô, Tần lão gia tử không vào triều. Lần này năm mới Phạm Nhàn cũng không Tần gia chúc Tết, đưa quà tặng, chắc đối phương vẫn không biết Phạm Nhàn đã đoán ra ai là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ tập kích trong sân gốc. Lúc này, trong lòng Phạm Nhàn đang nghĩ xem rốt cuộc hoàng đế sắp xếp ra sao. Mượn chuyện ám sát trong sân gốc, một số chức vụ quan trọng trong triều đình đã bị người mới thay thế, thành công trong việc thay cũ đổi mới. Tuy nhiên, uy tín của Tần gia và Diệp gia trong quân đội vẫn nguyên vẹn, chắc chắn hoàng đế sẽ không hài lòng với tình hình hiện tại. Rốt cuộc hoàng đế sẽ làm gì? Phạm Nhàn thường xuyên tự hỏi mình, nếu như mình là người ngồi trên ngai vàng, chắc chắn việc điều chuyển trong quân đội lần này sẽ được thực hiện một cách triệt để hơn hẳn, không phải chỉ là những màn đánh nhau nhỏ nhặt như bây giờ, vẫn còn cho đám đại lao trong quân đội có cơ hội hoạt động. Có lẽ Tây Hồ đột nhiên áp sát đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hoàng đế, có lẽ những mánh khỏe của tiểu hoàng đế Bắc Tề đã giải quyết được Thượng Sam Hồ, khiến hoàng đế không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời giữ lại Yến Tiểu Ất. Nhưng trong 7 nhánh quân hùng mạnh của Khánh Quốc, còn 4 nhánh chưa được tung ra. Đám tướng lĩnh trung kiên mà đại hoàng tử bồi dưỡng lúc Tây Trinh vẫn chưa được phát huy trên chiến trường, liệu có cần quá phụ thuộc vào những thế lực lâu năm như Tần Diệp Yến hay không? Chương 1053, thái độ quyết định tất cả 6 chương 1053, thái độ quyết định tất cả 6 Phạm Nhàn lắc đầu, loan thoáng đoán được một khả năng nào đó, chẳng hạn như cố tình yếu thế, ví dụ như dụ dỗ như những cô nương hồng bài. Nhưng kế hoạch này có vẻ quá lỗ bịch, quá mạo hiểm, kể cả loại cản rỡ như Phạm Nhàn cũng không dám tin hoàng đế dám thực hiện kế hoạch này mà không quan tâm đến sự tồn vong của Khánh Quốc. Đoàn xe chạy qua thung lũng, tiếp tục đi thêm vài dặm hội tụ với 500 hắc kỵ. Kinh qua đeo mặt nạ bạc tiến tới chào hỏi, sau đó lại lặng lẽ quay về giữa đám hắc kỵ. Có 500 hắc kỵ tuần tra xung quanh, trong địa phận Khánh Quốc, không có bất cứ thế lực nào khác có thể đe dọa an toàn của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy trong lòng dao động, nhăn mày, nhẹ nhàng vỗ tay. Buồng xe khẽ dao động, một quan viên bình thường trong giám sát viện nhẹ nhàng kéo rèm xe đi vào. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, bái phục nói, không hổ là thích khách đệ nhất thiên hạ, bản lĩnh ngụy trang đúng là cao cường hơn ta nhiều. Thích khách ảnh tử không cười, giọng điệu âm u đầy tử khí hỏi, đại nhân có gì căn dặn? Ngươi về kinh đi. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói bằng một giọng điệu cực kỳ kiên quyết, lập tức trở về bên cạnh viện trưởng đại nhân, từ giờ trở đi không rời xa nửa bước, phải bảo vệ an toàn cho ông ấy. Ảnh tử cao mày, hắn được Trần Bình Bình sắp xếp đến bên cạnh Phạm Nhàn, nhưng không ngờ lúc này Phạm Nhàn lại yêu cầu hắn trở về bên Trần Bình Bình. Phạm Nhàn không giải thích gì, nói thẳng, ngươi cũng biết thực lực của ta, còn ông ấy chỉ là người tàn tật, chuyện này ngươi cũng hiểu mà, đi đi. Ảnh tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi đoàn xe, hóa thành một bóng đen, xuyên qua sân gốc, chạy thẳng về phía kinh đô. Phạm Nhàn xe ngựa ảnh tử sẽ trở về bên Trần Bình Bình, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng đã thả lỏng. Không biết vì sao, lần này rời kinh đô, ý cứ cảm thấy bất an không thôi. Nếu chỉ là vấn đề của thái tử, có lẽ không đến mức đe dọa an toàn của lão thọ, nhưng Phạm Nhàn lại cảm thấy có một nỗi sợ hãi mơ hồ, cứ có cảm giác ở kinh đô sẽ xảy ra chuyện rất lớn, vượt ngoài tưởng tượng của mình. Một khi chuyện lớn đó diễn đến, bên cạnh phụ thân có lực lượng bí mật, những người trong cung bốn không biết. Hơn nữa phụ thân luôn che giấu rất tốt, cho dù kinh đô rung chuyển, người cũng không phải mục tiêu chính. Nhưng Trần Bình Bình lại khác, nếu thật sự có chuyện lớn diễn ra, việc đầu tiên mà đám người ấy cần làm chính là tập hợp toàn bộ lực lượng, tìm mọi cách tiêu diệt vị viện trưởng này, tiêu diệt lao chó mực mà hoàng đế cực kỳ tin tưởng. Đây là một chân lý mà lịch sử biến động của đại lục hàng chục năm qua đã chứng minh, nếu muốn giết chết hoàng đế Khánh Quốc, trước hết hết phải tiêu diệt Trần Bình Bình. Mặc dù Phạm Nhàn biết rõ viện trưởng đại nhân nắm giữ thực lực và tâm cơ cỡ nào, biết tới lực lượng phòng vệ ở Trần Viên khủng khiếp đến đâu, nhưng không có ảnh tử ở bên cạnh Trần viện trưởng, trong lòng Phạm Nhàn vẫn cảm thấy bất an. Đoàn xe tiếp tục hành trình về phía nam, đi qua những ngọn đồi bên cạnh sông Bị Hà, đi qua vùng núi phía bắc sông, vượt qua đại giang, xuyên qua những con đê lớn vừa mới tu sửa, đến gần Dinh Châu. Một nha môn nhỏ của phủ tổng đốc Hà Vận được đặt ngay ở đây. Đêm đó, Phạm Nhàn không gọi môn sinh Dương Vạn Lý đến gặp. Một mặt là y muốn tự mình đi xem xét công việc mà Vạn Lý đang làm như thế nào. Mặt khác, y đang gấp rút xem xét những thông tin về kinh đô được trong viện báo cáo những ngày qua, cùng với các tin tức từ dân gian được Giang Nam Thủy Trại gửi tới. Kinh đô hoàn toàn yên lặng, kế hoạch của Phạm Nhàn còn chưa bắt đầu, cũng không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Phạm Nhàn ngồi bên bàn, nương theo ánh đèn mờ ảo xem tập hồ sơ, không nhịn được nở nụ cười tự giễu, có lẽ do phải ở trong môi trường nguy hiểm quá lâu, khiến cho ý trở nên quá nhạy cảm. Dựa vào uy danh vô thượng của hoàng đế Khánh Quốc trong dân gian và trong quân đội, cùng sự trung thành kiên định của hệ thống quan viên trong triều đình Khánh Quốc, có trong thiên hạ này ai dám tạo phản? Đêm khuya, tiếng gõ báo canh vang lên trên đường phố, lúc này Phạm Nhàn đã một mình ra khỏi dịch trạm, y mặc một bộ áo đi đêm màu đen, che khuất gương mặt của bầu trời. Nếu đại thế trong thế giới chưa có gì thay đổi gì lớn, thế thì những chuyện nhỏ của bản thân nhất định phải bắt đầu. Ở ngoại ô thành, trong một thần miếu hoang tàn, Phạm Nhàn tìm thấy lá cờ xanh kia, nhìn thấy Vương Thập Tam Lang dưới lá cờ xanh, đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bức tượng. Chương 1054, chiêu thương tiền trang một chương 1054, chiêu thương tiền trang một chuyện của vị huynh đệ mũi tên nhỏ, ta rất hài lòng. Phạm Nhàn ngồi đối diện hắn, nở nụ cười và nói, có điều nghe nói ngươi cũng bị thương nặng, không ngờ bây giờ lại thấy ngươi khôi phục khá tốt rồi. Vương Thập Tam Lang cười khổ nói, thân thể của ta rắn chắc hơn người khác một chút. Rắn chắc là tốt rồi, vì ta sắp thu xếp cho ngươi làm một việc. Phạm Nhàn mỉm cười nói, tôi sẽ chậm rãi về Hàng Châu Tô Châu, nhưng ngươi phải đi trước, móc nối với một người nào đó, tiếp theo là thay mặt ta đòi lại một số món nợ. Món nợ? Đúng thế. Phạm Nhàn thở dài, món nợ rất lớn. Vương Thập Tam Lang nhìn hắn một cái, mở miệng nói, trong chuyện Minh gia thì ta không thể giúp gì đâu, người biết Vân sư huynh của ta luôn canh chừng nơi đó mà. Nếu không phải vì Vân Chi Lan luôn canh chừng, ta bao ngươi đi làm gì? Phạm Nhàn cười nói, đây là việc làm ăn, ta không muốn đụng độ với Đông Di Thành các ngươi, nên người như ngươi ra mặt là hợp lý nhất. Vương Thập Tam Lang cười khổ nói, ta chỉ đại biểu cho một thái độ của sư phụ, không có nghĩa là ta sẽ thay mặt sư phụ chèn ép Vân sư huynh. Ta cũng ngu xuẩn đến mức tin là Đông Di Thành các ngươi sẽ nội chiến. Phạm Nhàn lắc đầu, nhìn lá cờ xanh bên cạnh, nói, chẳng qua ông chủ nắm khoản nợ này chính là ta. Nhưng ta không tiện ra mặt, thậm chí những môn sinh thuộc hạ của ta cũng không tiện ra mặt. Ban đầu ta định điều một người xa lạ đứng ra xử lý, nhưng ta lại sợ Minh gia bị đẩy tới chân tường, sẽ làm thịt người xa lạ đó. Trình độ của ngươi cao, đương nhiên không phải sợ loại uy hiếp tính mạng thô tục này. Vương Thập Tam Lang giật mình, vì sao ngươi lại tin tưởng ta đến vậy? Chẳng lẽ không sợ ta sạch tất cả những khoản nợ này hay sao? Không sợ ta đến nói rõ với Minh gia à? Ngươi không nói được, ngươi chỉ giả vờ làm nhân viên quản lý chuyên nghiệp thôi. Phạm Nhàn chẳng buồn quan tâm tới chuyện hắn có hiểu những từ ngữ mới mẻ này không, thẳng thắn nói, về phần Minh gia, chúng đã bị ta trói chặt rồi, chỉ cần ngươi đứng ra siết chặt dây thừng thêm một chút. Vương Thập Tam Lang rên rỉ, tiểu Phạm đại nhân, ta không phải là sát thủ của ngài. Thái độ. Phạm Nhàn mỉm cười trấn án, thái độ quyết định tất cả. Nếu sư phụ của ngươi nếu muốn đứng trên tường thì phải biểu lộ thái độ rõ ràng hơn một chút, bằng không sau khi Minh gia hoàn toàn sụp đổ, ta không dám bảo đảm tuyến đường hàng hóa có thể thông suốt hay không. Nếu tuyến đường tới phía đông không thuận lợi, ngay cả Khánh Quốc các ngươi cũng chịu thiệt thòi. Vương Thập Tam Lang không thích bị đe dọa. Phạm Nhàn nghiêm túc nói, Khánh Quốc là của bệ hạ, không phải của ta, vì vậy ta không quan tâm đến việc chịu tổn thất, trong khi Đông Di Thành là của sư phụ ngươi, vì vậy hắn mới là người phải quan tâm đến việc bị tổn thất. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Khí hậu ở Giang Nam tất nhiên là ấm áp hơn kinh đô nhiều. Mặc dù năm trước, khu vực Tô Hàng cũng phải chứng kiến một trận tuyết lớn rồn rập, mây tuyết từ bờ biển kéo dài vào sâu trong địa phận Khánh Quốc, khiến cho tất cả các cánh đồng và dòng sông đều bị phủ kín bởi tuyết trắng. Nhưng khi năm mới qua đi, mùa đông dần dần tới cuối, tuyết ở Giang Nam ngừng rơi, mặt trời mới chỉ ló dạng, hòa tan băng tuyết, cảm giác lạnh giá đã không còn. Thậm chí những cành cây bên ngoài thành Tô Châu đã sớm mọc ra những chồi non xanh mướt. Chủ nhân hiện tại của Minh gia, được mệnh danh là thương nhân giàu có nhất trong thiên hạ, Minh Thanh Đạt, lúc này đang ngồi dưới mái đình nhỏ ở Minh Biên, ánh mắt của hắn vượt qua bức tường viện cao cao, ngắm nghĩa rừng cây xanh tươi mơn mởn. Tuy tường viện của Minh Biên rất cao, một khi cửa đóng sẽ trở thành một pháo đài phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng những bức tường cao này lại không ngăn được ánh mắt của hắn, không thể che kín được sức sống mùa xuân mỏng manh nhưng đang dần dần bộc phát. Tuy đang là mùa đông, nhưng vẫn mong đợi mùa xuân. Minh Thanh Đạt thở dài một hơi, trên gương mặt già nua mệt mỏi bỗng nhiên có thêm một chút hào quang, hắn vui vẻ suy nghĩ, mùa đông sắp qua đi, hoa cỏ đều sắp trỗi dậy, Minh gia của mình, Minh gia khổng lồ này, chắc cũng sẽ sống lại thôi. Trong vòng một năm, Minh gia đã phải chịu đựng biết bao biến cố. Năm ngoái, lợi nhuận khổng lồ mà họ thu được từ nội khố đã giảm đi một nửa, con đường buôn bán của họ liên tục bị giám sát viện quấy rầy, việc lưu thông hàng hóa và tiền tệ trở nên vô cùng khó khăn, dần dần có cảm giác như mặt trời sắp lặn. Hơn nữa, vị Lao Thái Quân đã từng âm thầm kiểm soát Minh gia cũng bị Khâm Sai đại nhân bức tử Minh Lão Tam suýt nữa bị lưu đày, lại đột nhiên có thêm Minh Lão Thất cố tình cướp lấy gia sản. Chương 1055, chiêu thương tiền trang 2 chương 1055, chiêu thương tiền trang 2 biết bao nhiêu gươm đao đã chĩa về phía Minh gia, khiến cho Minh Thanh Đạt khó mà thở nổi, khó lòng sinh sống. Hắn biết rõ phía sau những sự việc này chính là vị trí tôn ngồi trên ghế rồng, còn người thi hành là vị đại nhân Khâm Sai vẻ ngoài ôn hòa nhưng lòng đầy âm hiểm, Phạm Nhàn. May mắn thay trong nửa năm qua hầu như Phạm Nhàn luôn cư ngụ Hàng Châu, chơi ở Ngô Châu, Đạm Châu rất ít khi trở về nội khố ở Tô Châu. Đặc biệt là 2 tháng trước và sau dịp năm mới, Phạm Nhàn đã rời khỏi Giang Nam trở về kinh đô. Phạm Nhàn rời Giang Nam, mây đen che phủ đầu trên Minh gia cũng theo đó tan biến. Mặc dù giám sát viện Giang Nam vẫn nỗ lực thực hiện chỉ thị của Phạm Nhàn, ngăn chặn chuyện làm ăn của Minh gia, nhưng dẫu sao Minh gia cũng có mối quan hệ sâu rộng tại Giang Nam, được vô số quan viên âm thầm hỗ trợ, cho nên chuyện làm ăn của Minh gia đã tạm thời hồi sinh, nên đón sức sống sôi động như thế. Chính vì vậy, vừa rồi Minh Thanh Đạt mới ngồi nhìn vào chồi non ngoài bức tường tượng, phát ra tiếng cảm thán vui mừng. Có điều, gương mặt hắn lập tức trở nên ảm đạm, bởi vì hắn chợt nhận ra mình đã bị hạnh phúc làm choáng váng trí óc. Mùa xuân đến, cây cối đâm chồi, nhưng mà Khâm Sai đại nhân cũng sắp trở về. Tâm trạng của hắn lập tức trở nên u ám, cảm giác phẫn nộ bùng lên, hắn phất tay áo và bước về phía gian nhà của mình. Minh Biên chiếm diện tích rất lớn, đại bộ phận nam nhân trong hai chi đều ở trong Minh Biên. Theo lý thuyết, sau khi Minh Lão Thái Quân qua đời, vị chủ nhân hiện tại của Minh gia Minh Thanh Đạt đã thực sự nắm quyền quyết định, đáng lẽ hắn nên chuyển vào gian nhà nhỏ nằm ở vị trí cao nhất, nơi Lão Thái Quân từng ở trước đây. Có điều, Minh Thanh Đạt kiên quyết không đồng ý với đề nghị chung trong tộc, với lý do là trong lòng còn nhớ mẫu thân, hắn đã biến khu viện nhỏ đó thành nơi tưởng nhớ Minh Lão Thái Quân. Bản thân hắn tự hiểu vì sao không dám chuyển vào gian nhà kia, vì hắn sợ mỗi khi thức dậy trong gian nhà đó lại phải chứng kiến chiếc khăn trắng treo trên xà nhà và đôi chân nhỏ không ngừng đong đưa. Ngay trong ngày hôm đó, sau khi ngồi trong Minh Biên xử lý một số công việc liên quan đến cửa hàng và điển trang của dòng họ, Minh Thanh Đạt lấy chiếc khăn nóng hổi lên, lau mạnh lên mặt, cảm nhận nỗi mệt mỏi dâng lên từ tận xương tủy. Gia tộc này quá lớn, có quá nhiều việc cần phải để tâm. Trước đây, hắn làm gia chủ nhưng vẫn có thể thoải mái xử lý công việc là vì phương hướng chính và mối liên hệ với quý tộc trong triều đình đều do Minh Lão Thái Quân tự tay xử lý, không cần hắn phải bận tâm. Nhưng bây giờ thì khác, việc bí mật liên lạc với kinh đô đều phải do hắn ta tự tay xử lý. Điều khiến Minh Đạt đau đầu nhất chính là Khâm Sai đại nhân vẫn không ngừng chèn ép Minh gia. Bên ngoài có kẻ thù đe dọa, trong Minh gia lại phát sinh ra rối. Phạm Nhàn thông qua vụ kiện tụ kia, nhét tên nghiệt chủng Hạ Tê Phi vào trong gia tộc. Hơn nữa, gần đây nghe nói Minh Lão Tam và Hạ Tê Phi đang khá gần gũi. Trước sức ép từ triều đình, Minh Thanh Đạt không có biện pháp nào hiệu quả, chỉ có thể nhìn Hạ Tê Phi từ từ bước dần đến lòng cốt của Minh gia. Thậm chí vào mùng 1 Tết một tháng trước, hắn phải trơ mắt nhìn Hạ Tê Phi nhận tổ quy tông, cúng bái tổ tiên. Khó khăn trong ngoài, khiến Minh Thanh Đạt cảm thấy không thể chịu nổi, nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Vì gia tộc này, hắn quyết tâm phải chịu đựng đến khi trưởng công chúa thành công. Hắn nhìn hai người bên mình, trong lòng thở dài một tiếng. Một nam một nữ bên cạnh là những người mà hắn có thể tin tưởng nhất hiện giờ, một là con trai hắn Minh Lan Thạch, một người là nha hoàn thần cận của Lão Thái Quân năm xưa, bây giờ là nhị di thái của hắn. Nếu không có nữ nha hoàn này, Minh Thanh Đạt không thể nào tiếp nhận tất cả bí mật của Lão Thái Quân, trở thành chủ nhân thực sự của Minh gia. Cho nên đối với nữ nhân này, hắn cũng đưa ra đủ bồi thường và tình cảm. Còn Minh Lan Thạch, Minh Thanh Đạt nhìn con trai mình một cái, cau mày. Thật ra hắn biết rõ Minh Lan Thạch rất có tài, tầm nhìn cũng tốt, nhưng gần đây giữa hai cha con có mâu thuẫn lớn về tương lai của Minh gia. Theo như quan điểm của Minh Lan Thạch, nếu triều đình chèn ép dữ tợn như thế, nội khố lại bị Phạm Nhàn nắm chặt, Minh gia đã không thể có lợi nhuận khổng lồ từ nội khố như những năm trước. Họ nên tận dụng thời điểm hiện tại khi mọi chuyện đang hòa hoãn, từ từ rút lui khỏi mảng làm ăn này. Chương 1056, chiêu thương tiền trang 3. Chương 1056, chiêu thương tiền trang 3. Nhờ vào lượng lớn đồng ruộng và sản nghiệp ở Giang Nam nhiều nơi khác, Minh gia không cần phải tiếp tục làm thương nhân hoàng gia buôn bán hàng nội khố, mà chuyển hướng sang buôn bán qua lại giữa Khánh Quốc và Đông Di. Như vậy vừa có thể khiến cho triều đình và Khâm Sai đại nhân cảm kích, lại vừa cũng có thể bảo vệ cơ nghiệp của Minh gia. Nhưng Minh Thanh Đạt kiên quyết phản đối đề xuất này. Cho dù hiện tại Minh gia đang phải vất vả chèo chống, hắn vẫn không cho phép gia tộc có bất cứ ý định nào rút lui khỏi nội khố và hướng tới phát triển ở lĩnh vực khác. Sau khi nhị di thái rời sảnh trước, Minh Thanh Đạt nhìn con trai mình, cau mày nói, đề xuất của con đêm qua không được. Vì sao? Minh Lân Thạch khổ sở nói, ai dám đối đầu với triều đình? Nếu chúng ta không rút lui bây giờ chờ tới khi Phạm Nhàn về Giang Nam, e rằng có muốn rút cũng không được. Phạm Nhàn có thể làm gì chúng ta? Minh Thanh Đạt nhìn con mình một cái rồi nói, chẳng lẽ hắn có thể điều binh giết sạch chúng ta? Hừ, ai mà biết được. Vị Khâm Sai đại nhân kia chính là con tư sinh của hoàng đế, nếu như ngài ấy thực sự làm loạn còn phải sợ ai? Minh Lan Thạch biết rõ Phạm Nhàn sẽ không dùng cách thức như vậy nhưng vẫn không nhịn được nói ra. Chúng ta cũng có người trong cung. Minh Thanh Đạt nhíu mày, Thái hậu, hoàng hậu và trưởng công chúa. Lẽ nào mấy vị quý nhân này lại không đối phó nổi với một đứa con tư sinh của bệ hạ? Vậy còn chuyện làm ăn thì sao bây giờ? Nếu Phạm Nhàn cứ làm như năm ngoái, Minh gia chúng ta phải bỏ bao nhiêu bạc mới đủ bù đắp tổn thất? Minh Lan Thạch tức giận nói, trước kia buôn bán hàng nội khố, muốn kiếm bao nhiêu thì kiếm, bây giờ nhận đơn nào lỗ đơn đó, khi định giá đẩy lên cao quá, hoàn toàn không có lợi nhuận, lại còn bị người của giám sát viện quấy rối liên tục. Phụ thân, cứ tiếp tục như thế này, không cầm cự được lâu đâu, chỉ cần thêm 3 tháng nữa thôi, con lo là nhà ta sẽ bắt đầu bán ruộng đất. Gấp làm gì? Minh Thanh Đạt không đồng ý nói, nhất định phải tiếp tục buôn bán hàng hóa nội khố, đây là ý của trưởng công chúa. Nếu chúng ta rút lui vào lúc này, có thể Phạm Nhàn sẽ tha cho chúng ta, nhưng làm sao giải thích với trưởng công chúa? Mất đi hạng mục của nội khố, Minh gia của chúng ta chỉ như một khối thịt mỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đánh chén. Hắn không nhận ra mình đã từng nói câu này với con trai một năm trước. Thế thì ít nhất hàng hóa gửi đến Đông Di thành nên giảm một chút, cũng có thể giảm bớt một chút thiệt hại. Minh Lan Đạt thận trọng đề nghị. Minh Thanh Đạt lắc đầu, quả quyết nói, không được. Chúng ta không thể đắc tội với tứ cố kiếm. Chúng ta vẫn cần bạc trắng từ Thái Bình Tiền Trang. Nói đến bạc trắng, cả hai cha con đồng thời im lặng. Dưới sức ép mãnh liệt từ triều đình và Phạm Nhàn, Minh gia vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, vẫn bảo vệ được đất đai màu mỡ trong gia tộc, đều là nhờ mối quan hệ tốt với Đông Di Thành, nhờ sự Thái Bình Tiền Trang và Chiêu Thương Tiền Trang không ngừng cung ứng bạc trắng. Vạn nhất con nói bạn nhờ ở tôi, nếu như Thái Bình và Chiêu Thương cảm thấy nhà chúng ta không chống đỡ nổi nữa, muốn thu hồi bạc thì làm thế nào? Thu bạc? Chúng ta đã thế chấp đồng ruộng và cửa hàng. Minh Thanh Đạt nhẹ nhàng cười nói, Tiền Trang lấy được những thứ này thì có ích gì? Chẳng lẽ họ bán đi được hay sao? Bọn họ chỉ có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta, nếu không, những thứ thu về chỉ là vật chết, một đống vật chết không thể kiếm được bạc. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Cố gắng chịu đựng. Minh Thanh Đạt đứng dậy, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, ho khan hai tiếng rồi quả quyết nói, miễn là bên phía Thái Bình Tiền Trang và Chiêu Thương Tiền Trang không có vấn đề gì, chúng ta có thể tiếp tục chịu đựng. Phạm Nhàn không thể làm gì chúng ta. Phải chịu đựng bao lâu? Minh Lan Thạch nhớ lao hại những biến cố trong gia tộc một năm nay, tinh thần có vẻ chán trường. Chịu đựng cho đến khi Phạm Nhàn sụp đổ, chịu đựng cho đến khi bệ hạ nhận ra lỗi lầm của mình. Ánh mắt của Minh Thanh Đạt mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ tàn nhẫn, cho dù mất 2-3 năm, chúng ta vẫn phải kiên trì, phải chờ động tĩnh từ kinh đô. Nhưng bây giờ trong gia tộc có quá nhiều nơi cần bạc, e rằng chúng ta vẫn phải tiếp tục vay mượn ở Tiền Trang. Minh Lan Thạch lo lắng nói, định mức trong gia tộc gấp quá thì chia một phần cho Hạ Chỉ Phi. Minh Thanh Đạt nhắm mắt tính toán, cho dù Lao Tam Lão Tứ con của Di Nương có ý đồ khác, nhưng trong tay họ chẳng có gì, phần lớn vẫn nằm trong tay chúng ta. Bên phía Tiền Trang, chỉ cần điều chuyển tiền bạc không vượt quá giới hạn là được. Thương nhân lão luyện và thông minh, tuy không nghĩ Thái Bình Chiêu Thương Tiền Trang sẽ đột ngột rút tuổi dưới nổi, nhưng hắn vẫn luôn cẩn trọng, biết phải đặt rủi ro ở mức thấp nhất. Ho ho ho. Chương 1057, Chiêu Thương Tiền Trang 4. Chương 1057, Chiêu Thương Tiền Trang 4. Con đường đẩy cửa hàng và tiền trang ở Tô Châu không quá dài, được lát bằng đá xanh, tạo nên vẻ yên bình đặc biệt. Những người đến đây không phải vì họ nghèo đến một mức độ nào đó, thì là vì họ giàu đến một mức độ nào đó. Minh Lan Thạch thân là người kế nghiệp Minh gia, đương nhiên thuộc về nhóm người sau. Cho nên khi hắn lẳng lặng đi đến tiền trang có treo cờ xanh Chiêu Thương, lập tức được đại trưởng quỹ của tiền trang cung kính lên tiếp. Kể từ khi Phạm Nhàn đến Giang Nam, cường độ chi bạc ra ngoài của Minh gia đã tăng vọt, đặc biệt sau sự kiện đấu giá hạng mục nội khố. Với thực lực hùng hậu trải rộng khắp thiên hạ của Thái Bình Tiền Trang, trong lúc nhất thời cũng không thể tập hợp được một lượng lớn bạc trắng như vậy. Do đó Minh gia đã mạo hiểm tìm đến Tiền Trang Chiêu Thương để xin giúp đỡ. Không nghĩ tới, Chiêu Thương Tiền Trang lại thật sự đồng ý, lần hợp tác này đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho Minh gia. Sau khi điều tra kỹ lưỡng về lý lịch, Minh gia xác định nguồn tài chính của Chiêu Thương Tiền Trang là từ tài sản kế thừa của chỉ huy sứ Cẩm Y Liễu vệ Bắc Tề năm xưa Thẩm Trọng cùng với một gia tộc ở Đông Di Thành, vì vậy Minh gia cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Hợp tác giữa hai bên càng ngày càng tăng, mức độ thân thiết giữa họ ngày càng sâu đậm. Ngoài Bình Tiền Trang ra, Chiêu Thương Tiền Trang đã trở thành đối tượng hợp tác lớn nhất với Minh gia. Trong hơn một năm qua, Minh gia đã rút ra hơn 300 vạn lượng bạc từ tiền trang này. Hôm nay, Minh Lân Thạch lại đến để giúp bạc, hai bên rất thân thiết ký kết khế ước và giấy công chứng, hoàn thành mọi thủ tục cần thiết. Đông Dương, đại trưởng quỹ của Chiêu Thương Tiền Trang có vẻ khó xử nói, Minh thiếu gia, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Minh Lân Thạch nhíu mày, trong lòng đống giật thót, không biết liệu có phải Chiêu Thương Tiền Trang đột nhiên nảy sinh ngờ gì về Minh gia hay không. Quả nhiên, vị đại trưởng quỹ với gương mặt khá bình thường này thử dò hỏi, mấy tháng qua mọi thứ đều không tệ, nhưng ta nghe nói, Khâm Sai đại nhân sắp trở về Giang Nam. Minh Lan Thạch hừ lạnh, nghĩ thầm toàn bộ thế gian đều biết mình không hòa thuận với Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn, sao trước đây Chiêu Thương Tiền Trang các ngươi không sợ mà giờ đây lại sợ. Đại trưởng quỹ mỉm cười ôn hòa nói, Minh gia đã dẫn đầu giới thương nhân Giang Nam cả trăm năm, một tiền trang nho nhỏ như chúng ta nào dám hoài nghi điều gì, chỉ có điều vẫn phải nhắc nhở thiếu gia một tiếng, thiên hạ này có biết bao chuyện làm ăn buôn bán, sao cứ nhất quyết phải đối đầu với triều đình. Minh Lan Thạch thầm giận mình, câu này rất hợp với ý định muốn dẫn dắt Minh gia theo một hướng mới của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người cầm quyền của Minh gia, lại cảm thấy nghi ngờ về lời nhắc nhở đột ngột của vị đại trưởng quỹ này. Đang trước mặt người ngoài, đương nhiên hắn cũng muốn nói nhiều, chỉ mỉm cười, có chuyện làm ăn nào có thể kiếm tiền bằng nội khố. Đại trưởng quỹ cười khúc khích vài tiếng, không nói gì thêm. Sau khi xe ngựa của Minh gia rời khỏi con đường lát đá xanh, đại trưởng quỹ của Chiêu Thương Tiền Trang kêu không người quay lại, trở về phòng kho được canh phòng nghiêm ngặt ở phía sau. Trong kho có chứa bạc và các biên lai từ mọi nơi, và rõ ràng đại trưởng quỹ cực kỳ quan tâm đến tấm biên lai chuyển bạc này của Minh gia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt nó vào một ngăn gỗ riêng biệt, liếc mắt nhìn vào bên trong. Biên lai bên trong đã rất dày, nếu lúc này Chiêu Thương Tiền Trang đòi Minh gia trả nợ, Minh gia lại không thể phá vỡ ước định với triều đình, nếu muốn rút khỏi việc tiêu thụ sản phẩm nội khố, thế thì chỉ có cách bán bất gia sản hùng hậu để trả nợ. Đương nhiên, Chiêu Thương Tiền Trang sẽ không làm việc như vậy. Đại trưởng quỹ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mỉm cười nói với trợ thủ bên cạnh, Minh Lục gia đã mượn bao nhiêu mà rồi? Đã vượt quá giới hạn. Trợ thủ kia cung kính trả lời, hắn rất bái phục thủ đoạn của đại trưởng quỹ, vì hắn biết, thực ra hiện giờ Chiêu Thương Tiền Trang đã sở hữu gần một nửa tài sản của Minh gia. Mặc dù giá trị tài sản của Minh gia tuyệt đối không chỉ có thế, nhưng một khi tài sản được phản ánh trên giấy tờ, trong một thời điểm cụ thể nào đó, nó sẽ giảm mất đi rất nhiều. Vị khách kia mang theo khế ước có con dấu. Đúng. Đại trưởng quỹ lớn gật đầu, biết chủ nhân chuẩn bị đạo thủ, có điều chẳng phải người vẫn chưa về Giang Nam à? Trong căn phòng bên mé sau của Chiêu Thương Tiền Trang, đại trưởng quỹ liếc mắt một thấy lá cờ xanh, cung kính hỏi, vị đại nhân này, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chương 1058, cái chết của một cung nữ một chương 1058, cái chết của một cung nữ một vương thập tam nhân vừa bước chân vào Tô Châu, là đến ngay Chiêu Thương Tiền Trang. Hắn biết rõ Tiền Trang này có mối quan hệ hợp tác với Minh gia, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ không, nên nói là khắp thiên hạ này chẳng ai có ngờ nổi Tiền Trang này thực ra thuộc về Phạm Nhàn. Đôi môi của hắn chút đắng ngắt, lại một lần nữa cảm nhận được vì sao sư phụ lại coi trọng Phạm Nhàn đến vậy, vì sao lại muốn hắn đến đại diện cho một phần thái độ của mình. Hắn cũng biết những lời Phạm Nhàn nói với hắn trong ngôi miếu đổ nát kia không phải là giả. Chiêu Thương Tiền Trang đã sở hữu đủ nhiều giấy nợ của Minh gia, còn trong việc này, hắn chỉ là một tên tay chân đòi nợ cũng không thể thay đổi được mọi chuyện. Cho dù bây giờ hắn thông báo cho Đông Di Thành hay cho Minh gia cũng không thể thay đổi sự thật đã được định sẵn này. Minh gia xong đời rồi. Nói chính xác hơn, kể từ khi Minh Thanh đặt quỷ gối trước mặt Phạm Nhàn, âm thầm giết chết Minh Lao Thái Quân, dựa vào thái độ bi thương kêu gọi lòng đồng cảm của mọi người trong thiên hạ, chỉ hoãn cú đánh sấm sét của Phạm Nhàn, thực ra Minh gia đã xong đời rồi. Mọi nỗ lực mà Minh gia đã thực hiện chỉ là những hành động vô ích, những đợt vùng vây yếu đuối. Sở dĩ Phạm Nhàn chưa từng hành động là do trước đây ý còn phải đối mặt với áp lực từ kinh đô. Còn bây giờ khi ý bắt đầu hành động, chắc chắn là vì y ta biết không còn vị quý nhân nào trong kinh đô có đủ lực lượng để hỗ trợ Minh gia. Vương Thập Tam Lang nhíu mày, tự hỏi Phạm Nhàn sẽ sử dụng biện pháp gì để ngăn cản trưởng công chúa trong kinh đô ra tay hỗ trợ Minh gia. Ta không hiểu những vấn đề này. Vương Thập Tam Lang thở dài, khi nào đòi nợ, ta sẽ đi cùng ngươi. Đại trưởng quỹ khẽ mỉm cười, từ khá lâu trước đây, hắn là một quan viên rất thành công trong bộ hộ, nhưng bây giờ hắn đã trở thành một người kinh doanh cho vay nặng lãi. Mấy vấn đề như việc đòi tiền đòi bạc vốn là sở trường của hắn, bên phía chủ nhân sẽ có hành động phối hợp, cảm phiền đại nhân ở lại trong thành Tô Châu chờ thêm vài ngày. Vương Thập Tam Lang nghĩ thầm, Phạm Nhàn muốn xử lý Minh gia, chỉ dựa vào đống giấy nợ thôi chắc chắn là chưa đủ, liệu y còn có hành động nào? Phạm Nhàn đã bắt đầu hành động ở Giang Nam từ lâu, vì y cần tận dụng khoảng thời gian chênh lệch. Còn thực sự nguyên nhân thực sự dẫn tới hành động ở Giang Nam, hành động ở kinh đô lúc này cũng chậm rãi khởi động. Một ngày giữa tháng 2, sau những lo âu mệt mỏi cuối cùng ông chủ tiệm Thêu Đông Di Thành cũng nhận được một tin vui, ngân phiếu gửi đi đã phát huy tác dụng, ngày mai, đúng, chính là ngày mai, vải thêu sẽ được đưa vào cung. Trong tháng là tiết xuân phân, hoa nở hoa rụng theo thời vụ, chưa tới lúc trăm hoa đua nở, tạm thời nhờ vào đôi bàn tay khéo léo để gieo hồn mùa xuân. Ý xuân hồn xuân này được gieo ở đâu? Chính là được thêu trên trang phục của mọi người, những cánh hoa phấp phới giữa những đường thêu vàng trùng điệp. Sáng hôm đó, loại vải thêu từ Tây Dương mà hoàng hậu chỉ mặt gọi tên cuối cùng cũng được đưa vào trong cung. Không biết tổng cộng bao nhiêu tấm vải, nhưng đã khiến không ít thái giám trong cung lao động vất vả. Việc chuyển vải vào trong cung do Hồng Trúc phụ trách, nhưng hôm nay bản thân hắn không cần nhúng tay vào những công việc nhỏ nhặt tốn thể lực như vậy. Hắn đang ở trong chính điện của Đông Cung, chú ý thấy thái tử không có mặt. Hắn vừa cẩn thận khều mảnh đồng thau trong lư hương tránh cho hương cháy quá nhanh, vừa nhỏ giọng bảo ban các cung nữ mau mau làm việc, nhanh chóng trải ba tầng đêm bông, vì lát nữa hoàng hậu sẽ đọc sách. Chẳng mấy chốc, một luồng gió thơm nhẹ nhàng thổi qua, rèm hương được vén lên, hoàng hậu nương nương với đôi mi như tranh mẽ, đôi môi tươi như son, đôi mắt phượng lóng lánh tựa sóng nước, có vẻ hơi mệt mỏi bước ra, tựa khẽ lên trên giường. Vị nương nương này nhấp một hớp trà thơm đã được pha sẵn, nhìn vào quyển sách trên tay mình. Quyển sách này là một tập tiểu thuyết xuất bản từ Đạm Bạc Thư Cục. Mặc dù hoàng hậu nương nương rất ghét Phạm Nhàn, e ngại Phạm Nhàn, nhưng trong những lúc giải trí hàng ngày, vị quốc mẫu này không muốn hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình. Đọc qua một vài trang sách, chân mày của hoàng hậu nhíu lại, không biết đang nghĩ đến điều gì. Lúc này Hồng Trúc đang ở sau lưng hoàng hậu, đấm lưng cho nương nương. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đã được rửa sạch, hết sức tuần tự tác động nặng nhẹ vừa phải lên thân thể mảnh khảnh của hoàng hậu. Xưa nay hoàng hậu luôn ưa thích thái tận tâm chu đáo của Hồng Trúc, đặc biệt là kỹ năng đấm bóp xa này. Nhưng hôm nay, nương nương không nhắm mắt hưởng thụ như mọi khi, mà lại ngây ngốc nhìn vào quyển sách trước mặt. Chương 1059, cái chết của một cung nữ hai. Chương 1059, cái chết của một cung nữ hai. Nương nương đang nghĩ gì ạ? Hồng Trúc nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. Những thái giám và cung nữ trong cung so với những quý nhân như hoàng hậu nương nương thì chẳng khác những run rễ trong đất bùn. Vì thế, khi mọi người nhìn thấy những vị quý nhân này thường không dám thở mạnh một tiếng, lúc nào cũng mặt mày sợ hãi cung kính, cứ như muốn rụt cả tay chân của mình lại. Nhưng Hồng Trúc từng được Phạm Nhàn dạy bảo, bản thân cũng cảm nhận được, những quý nhân này tuy có vẻ ngoài hình uy nghi, sống trong xa hoa, không thiếu thứ gì, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống trong cung điện đầy rẫy lo lắng, cô đơn và bất an, luôn mong rằng bên cạnh có người trò chuyện. Kể từ khi Hồng Trúc làm việc ở Ngự thư phòng, hắn đã khác với những tiểu thái giám thông thường. Không phải lúc nào hắn cũng vâng lời, không phải lúc nào cũng giữ nguyên tắc phong của một nô tài mà phía sau vẻ kính cẩn đấy, hành động của hắn còn thể hiện một phong thái tự tin, không giả tạo. Thực ra, lý do rất đơn giản, những quý nhân trong cung cũng cần được trò chuyện, nhưng do địa vị của họ, khó mà tìm được người tri kỷ để giao lưu. Nếu tiểu thái giám luôn ở bên cạnh bọn họ không bày bộ mặt hèn mọn, hành động không cứng nhắc, tâm trạng của họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chính vì lý do đó, Hồng Trúc mới được nhiều người trong cung ưa thích, kể cả hoàng hậu. Hoàng hậu có vẻ đã quen trò chuyện với Hồng Trúc, thở dài nói, chỉ đang nghĩ ở mãi trong cung thế này đúng là chán ngắt. Mấy ngày nay cô mẫu luôn ăn chay tụ tình, bản cung cũng không có nhiều cơ hội để gặp mặt. Hồng Trúc cười nói, nô tài trò chuyện với nương nương một chút cũng được mà. Trong miệng nhất định phải tự xưng là nô tài, nhưng trên gương mặt lại không nên thể hiện dáng vẻ thấp hèn của một nô tài. Bằng không, chủ nhân chỉ muốn tắt vào mặt nô tài hèn mọn đó chứ chẳng muốn trò chuyện. Ngươi thì nói được gì? Hay là như những ngày trước, kể lại những ngày thơ hấu ngươi lưu lạc ngoài cung. Hoàng hậu ún ỉ hứng thú. Sau khi gia tộc của Hồng Trúc bị quan tham hại cho tan cửa nát nhà, hắn và ca ca của mình trốn đến Giao Châu. Trong suốt thời gian đấy, họ trải qua biết bao nhiêu khó khăn khổ cực, chứng kiến biết bao người vui buồn hợp tan. Nếu nói về những trải nghiệm, chắc chắn hắn có nhiều điều để kể hơn hẳn so với các quý nhân lớn lên trong nhà vương công quý tộc. Đặc biệt là mỗi khi anh kể về những bí ẩn của người ăn mày, tin đồn trên giang hồ và trò chơi dân gian, mọi chuyện luôn trở nên mới mẻ và thú vị trong thai của hoàng hậu. Còn hôm nay, Hồng Trúc kể về một câu chuyện cười có thực mà hắn nghe được trong thời gian lang thang năm xưa, liên quan đến một cô gái trong lầu xanh. Có điều, do đang ở trong hoàng cung và người nghe kể chuyện là mẫu nghi thiên hạ, cho nên Hồng Trúc kể rất thận trọng, không dám nói ra những lời quá trực tiếp. Nhưng hoàng hậu nghe câu chuyện này, sóng mắt đông sao động, nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng cảm thấy khá thú vị, vội vàng ngáp một cái để che đi cảm xúc. Hoàng hậu đang ở trước mặt Hồng Trúc, đương nhiên Hồng Trúc không nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy thậm chí hoàng hậu còn không ngăn mình tiếp tục kể. Chuyện này khiến hắn khá ngạc nhiên. Dù sao hắn cũng còn trẻ, làm sao anh biết được cho dù là các quý nhân được coi là thiêng liêng và không thể xâm phạm, thực ra những thứ họ suy nghĩ trong đầu cũng không khác gì các vị phu nhân trong phố phường. Sau khi kể xong câu chuyện, hoàng hậu thở dài và nói, trẻ con trong dân gian thật quá khổ cực, nhưng qua đó cũng có thể thấy một số điều khác biệt. Hồng Trúc cười ngượng ngùng nói, đúng là khổ, nương nương có thân phận cao quý cỡ nào, từ khi còn nhỏ sau đó đề tài rất tự nhiên dẫn đến cuộc sống thời ấu thơ của hoàng hậu. Trong một khoảnh khắc hoàng hậu đống hơi thất thần, nghĩ về hoàng đế bệ hạ hiện tại, khi còn nhỏ, bệ hạ vẫn luôn là người biểu ca nghiêm túc thận trọng, dường như cũng có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, chỉ có điều sau này sao lại trở thành như vậy. Hoàng hậu lập tức nghĩ đến gia tộc của mình trong đêm đẫm máu ở kinh đô, tâm trạng bắt đầu trở nên bất ổn, tâm trạng dần chất đầy buồn đau và oán hận. Hồng Trúc cẩn thận điều chỉnh cách nói chuyện, dùng khóe mắt nhìn lướt qua để quan sát tần suất hoàng hậu nháy mắt, đẩy nội dung cuộc trò chuyện vào những món đồ chơi thời thơ hấu của hoàng hậu. Lúc này, trong lòng hoàng hậu đang tự nhắc nhở mình không thể kể quá nhiều chuyện của mình với một nô tài. Nghe Hồng Trúc chuyển hướng đề tài, trong lòng hoàng hậu buông lỏng, điểm lại vài món náo vật mà mình đã thuộc như lòng bàn tay. Không biết đã qua bao nhiêu khúc cong, cuối cùng Hồng Trúc cũng thành công, không để lộ chút dấu vết nào mà vẫn khiến hoàng hậu nhớ tới một mảnh ngọc năm xưa, một mảnh ngọc mà năm xưa hoàng hậu mang từ nhà mình vào cung. Chương 1060, cái chết của một cung nữ ba. Chương 1060, cái chết của một cung nữ ba. Hoàng hậu vừa mô tả kích thước của mảnh ngọc, vừa cười nói, mảnh ngọc này có chất lượng khá tốt, đương nhiên không thể so bằng những cống phẩm ở Đại Đông Sơn. Có điều, nếu đặt trong phủ của các vương hầu bình thường, nó cũng coi là loại hiếm gặp. À, đúng rồi, mảnh ngọc này được tiên đế ban cho gia tộc của bản cung. Do đó, trên nó được khắc theo kiểu dáng của hoàng đế, không thể đeo ra ngoài được, vẫn luôn được cất trong xiêm y đi. Hoàng hậu không rõ vô tình hay cố ý chỉ vào người mình. Tuy mặc chiếc áo lông dày cuộn, nhưng ngón tay ấy vẫn nhẹ nhàng chạm vào nơi đấy đà kia. Hồng Trúc nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, rồi cười bồi nói, hình như lúc ở trong cung chưa từng thấy nương nương đeo nó. Tuy mảnh ngọc kia khá ấm áp, nhưng màu xanh quá nhạt. Khi xưa còn là một cô nương thì thường xuyên đeo nó, nhưng bây giờ không còn phù hợp với bản cung. Hồng Trúc định vợ nói, nương nương quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp không giảm so với hồi xưa, có khác gì cô nương đâu, cho dù màu xanh có nhạt đi chăng nữa, vẫn rất phù hợp. Trong mắt hoàng hậu lóe lên vẻ tàn khốc, hạ giọng quá khẽ, nói năng ngày càng cản rỡ rồi đấy. Sắc mặt Hồng Trúc hoàng hốt, vội vàng tự tát mạnh lên mặt mình một cái, nhưng lại không chú ý thấy nụ cười hài lòng trên khóe miệng của hoàng hậu, cùng với sóng mắt ngày càng rõ nét. Hôm qua hoàng hậu đã biết về việc đưa vải thêu vào cung, đương nhiên cũng không định để ý tới chuyện nhỏ nhặt này. Đã có quy định trong cung về việc phân phát đến các nơi. Đương nhiên bên phía thái hậu là nơi đầu tiên, sau đó là gửi một ít tới các nương nương có tiếng trong cung, cuối cùng đến cung quảng tín của trưởng công chúa. Mặc dù hoàng hậu không thực sự yêu thích cô em chồng này, nhưng vì con trai mình, nương nương cũng phải cố gắng hết sức. Lúc này, phía sau đông cung đang bận rộn phân chia vải thêu. Hồng Trúc vừa hầu hạ hoàng hậu xong, không còn công việc gì cụ thể. Hắn đứng ở ngoài cửa, quan sát các cung nữ vóc dáng mảnh khảnh đang tất bật với công việc, ánh mắt không khỏi đảo qua bờ mông đầy đặn và con vuốt của họ. Đột nhiên hắn cảm thấy bên hông đau nhói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cung nữ mặt mày quyến rũ đang tức tối nhìn mình. Hắn hạ giọng quát khẽ, "Tí Nhi, nàng điên rồi hả? Đây là trong cung mà, mọi người đang nhìn kìa." Cung nữ to gan dám cấu tổng quản thái giám Đông cung chính là Tú Nhi, người mà Phạm Nhàn từng nghe tới, cũng là người bầu bạn mà Hồng Trúc tìm thấy trong những ngày cô đơn lạnh lẽo trốn thâm cung. Tú Nhi cắn môi, lẩm bẩm nói, "Mắt chàng đang nhìn vào chỗ nào đấy? Chàng cũng biết đây là trong cung à?" Hồng Trúc cười khúc khích, dỗ dành vài câu, nghĩ thầm mình chỉ là một thái giám, chỉ có thể dùng con mắt với đầu ngón tay cho đỡ nghiện, có đáng để ghen tuông không? Hắn cũng không để ý lắm, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, "Nàng đến đây làm gì?" Đột nhiên hắn thầm giật mình, hạ giọng nói, "Không phải nàng được giao việc đưa vải thêu đến các cung khác đấy chứ?" Tú Nhi tò mò nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, hơi ngạc nhiên nói, "Không phải. Không biết hôm nay có chuyện gì mà nương nương đột nhiên nhớ ra một món đồ đã lâu không dùng, bảo ta vào phòng tìm xem." Hồng Trúc cảm thấy thoải mái hơn một chút, cẩn thận hỏi, "Là món gì vậy?" "Là một mảnh ngọc màu xanh nhạt." Tú Nhi bĩu môi nói, "Không biết ai đã lắm mồm khiến nương nương nhớ ra món đồ đó. Đã bao nhiêu năm rồi không dùng, trong chốc lát làm sao mà tìm ra được? Nếu không tìm thấy, làm sao giải thích với nương nương?" Hồng Trúc thầm vui sướng, biết rốt cuộc lời nói của mình lúc trước đã phát huy tác dụng, cuối cùng hoàng hậu nương nương đã muốn tìm lại mảnh ngọc kia. Ngay lúc này, một cung nữ che miệng cười đi ngang qua bên cạnh hai người. Tú Nhi tức giận sáng giọng, "Cười cái gì?" Cung nữ kia lẻ lưỡi đáp, "Chỉ cho các ngươi cười thôi, ta cười không được à?" Hoàng cung Khánh Quốc thực sự không như những gì bách tính tưởng tượng. Không phải luôn luôn quang minh đường hoàng, nhưng cũng không đen tối và đáng sợ như các tiểu thuyết gia mô tả. Đặc biệt ở Đông cung, hoàng hậu thầm hiểu tình cảnh yếu thế và khó nhọc của bản thân, vì vậy vị nương nương đã rất cố gắng trong những điểm nhỏ nhặt, đối xử dịu dàng với các cung nữ và thái giám, quản lý người dưới không quá nghiêm khắc, luôn giữ tinh thần thiện duyên rộng rãi. Mà Hồng Trúc cũng là một người thận trọng và tế nhị. Cho dù bây giờ hắn đã trở thành tổng quản thái giám, nhưng đối với những người dưới quyền, hắn không bao giờ bề mặt hất hàm sai khiến. Chính vì vậy, cung nữ kia mới dám đùa giỡn với hai người. Chương 1061, cái chết của một cung nữ 4 chương 1061, cái chết của một cung nữ 4 đi đâu vậy? Hồng Trúc mỉm cười nhìn cung nữ cùng với tiểu thái giám đang ôm hai quận vải thêu sau lưng cô. Cung nữ cười hì hì, thi lễ rồi đáp, chỗ này là mang tới Quảng Tín cung. Hồng Trúc mỉm cười gật đầu một cái, ra hiệu để cô tiếp tục đi. Cung nữ kia tên là Vương Truy Nhi. Việc có dòng họ cho thấy cô là người khá được sủng ái trong Đông cung. Nàng dẫn theo hai tiểu thái giám tới bên ngoài Quảng Tín cung. Biết rõ tính cách của trưởng công chúa, Vương Truy Nhi liền vẫy tay ra hiệu cho hai tiểu thái giám đợi ở ngoài, một mình vất vả ôm tấm vải thêu đi vào. Trong cung tự có cung nữ của trưởng công chúa ra tiếp nhận. Đã là người đại diện hoàng hậu tới, trưởng công chúa đương nhiên cũng trò chuyện vài câu, hỏi thăm hoàng hậu vẫn mạnh khỏe chứ, sau đó mới để Vương Truy Nhi lui ra. Đến khi trong Quảng Tín cung vắng vẻ, không còn một bóng người, trưởng công chúa mới bước tới phía sau bức bình phong. Nàng nhìn thái tử Khánh Quốc đang ngồi đó, sắc mặt tràn đầy hạnh phúc, cười ôn hòa hỏi, "Đã học thuộc ba sách lược trị quốc chưa?" Thái tử si mê nhìn trưởng công chúa, gật đầu. Sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, như đang nâng niu một mảnh ngọc mỏng manh dễ vỡ. Hắn đưa tay lên sát mặt, khẽ vuốt ve, rồi nói nhỏ, "Càn Nhi đã học thuộc rồi." Trưởng công chúa nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay chạm vào giữa hai hàng mi của thái tử. Nhìn dấu vết quen thuộc trên trán hắn, không hiểu vì sao trong lòng nàng vừa đau xót lại vừa mềm yếu. Nàng đưa hai tay nâng mặt thái tử, ánh mắt long lanh, dịu dàng nói, "Ngoan, đọc cho cô câu nghe nào." Bên trong Đông cung, hoàng hậu đang vô cùng tức giận. Các cung nữ tìm mãi vẫn chưa thấy mảnh ngọc màu xanh biển, khiến tâm trạng của hoàng hậu trở nên cực kỳ tồi tệ. Tú Nhi run như cầy sấy đứng bên cạnh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vì sao hôm nay chủ nhân lại cố chấp muốn tìm mảnh ngọc kia đến vậy? Nàng nào biết, hoàng hậu đã bị lời nói của Hồng Trúc khơi gợi, muốn tìm lại chút dấu vết của những năm tháng xa xưa, tìm kỹ cho bản cung. Hoàng hậu quát lên đầy giận dữ, chỉ là nhất thời muốn tìm một món đồ, vậy mà tìm mãi không thấy. Mình đã khoan dung độ lượng quản lý người dưới, thế mà đám nô tài này lại dám lật tung cả đông cung. Hoàng hậu từng nghe đồn trong cung có kẻ tay chân không sạch sẽ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người to gan đến mức dám thò tay vào đông cung. Nghĩ đến việc trong hoàng cung mình cô độc không ai giúp đỡ, giờ đây lại còn bị đám cẩu nô tài này ức hiếp, hoàng hậu tức giận đến mức khỏe môi run rẩy. Bà lạnh lùng quát đám thái giám, cung nữ đang quỳ trước mặt, không tìm thấy ở kho thì tới từng phòng mà tìm. Đám người quỳ phía dưới mặt mày tái mét, trong lòng dồn dập suy nghĩ, thế này chẳng phải là chuẩn bị lục soát toàn cung hay sao? Ba tiểu thái giám ở phía dưới càng sợ đến mức mặt mày trắng bệch. bởi phần lớn những món đồ lâu không dùng trong Đông cung đều đã bị họ lén mang ra ngoài bán, mà mảnh ngọc hoàng hậu vừa nhắc tới cũng nằm trong số đó. Cũng may lúc này mọi người đều bị lời khiển trách sắc bén của hoàng hậu dọa cho sợ hãi tột độ, sắc mặt hai nấy đều tái mét, nên nỗi lo trong lòng ba tiểu thái giám không bị người khác phát giác. Hoàng hậu đập mạnh tay phải xuống bàn, chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón giữa vỡ tan. Bà tức giận nói, tìm cho ra kẻ nào tay chân không sạch sẽ, không cần đưa về trước mặt ta, cứ trực tiếp đánh chết cho ta. Hồng Trúc cúi đầu nhìn mảnh ngọc lục bảo vỡ vụn trên bàn, trong lòng cười khổ. Chiếc nhẫn này còn có giá trị hơn nhiều so với mảnh ngọc kia, nhưng hắn hiểu rõ, hoàng hậu không tiếc vật, mà là muốn phô diễn quyền lực. Trong cơn giận dữ, bà muốn dùng chuyện này để lập uy trong cung. Vì vậy, Hồng Trúc không nói thêm lời nào, cúi mình nhận lệnh, dẫn theo một số cung nữ và thái giám cấp cao đi tìm kiếm. Trong chốc lát, phía sau Đông cung vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng đồ đạc bị lục lọi khắp các gian phòng, không khác gì lục soát nhà cửa, khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Những cung nữ và thái giám đứng ngoài cửa trung thành chờ lệnh không hề lo lắng. Ngay cả ba tiểu thái giám trực tiếp làm việc này cũng không quá sợ hãi. Những chuyện như vậy, bọn họ đã làm quá nhiều lần rồi. Không ai ngu ngốc đến mức giấu tang vật cấm kỵ ngay trong phòng của mình. Có điều, xem ra quả thật có người ngu ngốc như vậy. Chương 1062, cái chết của một cung nữ năm chương 1062, cái chết của một cung nữ năm ba tên tiểu thái giám trợn mắt há hốc mồm. Cung nữ lúc đầu còn mang vẻ kiêu căng, giờ sắc mặt đột ngột tái nhợt, giọng the thé vang lên, đây không phải của ta. Đây không phải của ta. Để tránh bị hiểm nghi, Hồng Trúc không tự tay tham gia tìm kiếm. Nhưng khi thấy một thái giám từ dưới giường của cung nữ kia lôi ra viên ngọc, hắn vẫn không tìm được thở dài, lắc đầu nhìn nàng. Cung nữ này chính là người đã đưa khăn thêu tới Quảng Tín cung trước đó. Sắc mặt nàng trắng bệnh, ánh mắt hoảng loạn. Chỉ nghe bột một tiếng, nàng đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Hồng Trúc, giọng run rẩy, "Tiểu Hồng công công, chuyện này không liên quan đến ta, không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta." Ba tên thái giám thực sự đã trộm mảnh ngọc, liếc nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc. Chẳng phải mảnh ngọc này đã được bán ra khỏi cung rồi sao? Vì sao giờ lại đột nhiên xuất hiện ở Đông cung, hơn nữa còn nằm trong tay cung nữ kia? Sau lưng ba người lạnh toát mồ hôi. Tang vật đã bị tìm thấy, ai biết lát nữa thẩm tra sẽ moi ra thêm những chuyện gì nữa. Hồng Trúc nhíu mày nhìn cung nữ đang quỳ trước mặt, thở dài nói, "Trói lại, chờ nương nương định đoạt." Mấy tên thái giám khỏe mạnh lập tức tiến lên, đè cung nữ kia xuống đất rồi dùng dây thừng trói chặt. Nàng đã hoảng loạn đến mức không còn biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ không ngừng kêu la rằng mình vô tội, chưa từng thấy mảnh ngọc này. Hồng Trúc lắc đầu, quay người đi về phía trước cung để trình báo. Ba tên thái giám nhìn nhau, một kẻ gan dạ hơn bước theo, đi sát phía sau Hồng Trúc, hạ giọng nói, "Công công, vừa rồi ý của nương nương là nếu tìm thấy vật kia thì trực tiếp đánh chết kẻ phạm tội. Nếu bây giờ tới bẩm báo, e rằng nương nương trong lòng không vui, ảnh hưởng tới công công thì không hay." Hồng Trúc dừng bước, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chuyện này quá lớn, chúng ta vẫn nên chờ các chủ nhân quyết định. Phận làm nô tài, không nên can thiệp quá nhiều." Trong mắt tên thái giám kia lóe lên vẻ thất vọng. Hắn vốn định mượn tay Hồng Trúc giết chết cung nữ kia. Bất kể mảnh ngọc kia vào cung lại bằng cách nào, chỉ cần người chết, ngọc về, thì tuyệt đối không thể tra ra đến đầu bọn họ. Nhưng hắn không ngờ Hồng Trúc vẫn kiên quyết muốn bẩm báo hoàng hậu. Việc này đâu chỉ đơn giản như vậy. Hồng Trúc cười nhạt, lạnh lùng liếc hắn một cái. Chẳng lẽ chỉ mình cô ta to gan đến mức trộm đồ trong cung? Chắc chắn phải có kẻ khác giúp che giấu. Cho dù không có người giúp, thì thứ này cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nhất định phải điều tra tỉ mỉ mới tìm ra được ngọn nguồn. Tim tên thái giám kia như rơi xuống hầm băng. Ngọn nguồn nếu thực sự truy xét đến cùng, chẳng phải sẽ bắt tới ba người bọn họ sao? Dù vậy, hắn không dám lộ ra nửa điểm, chỉ dè dặt hỏi dò, không biết nương nương sẽ xử trí như thế nào. Nếu thật sự tìm ra kẻ họa trong cung, Hồng Trúc thở dài, bị lôi ra đánh chết còn coi là may mắn, chỉ e sẽ bị tống vào thiên lao, để đám người của giám sát viện giày vò. Tên thái giám kia đảo mắt một vòng, kinh hãi nuốt nước bọt, dù sao đây cũng là chuyện trong cung. Nếu để người của cung đình và giám sát viện tra xét, chỉ e nương nương cũng mất mặt. Hay là chúng ta tự điều tra trước? Hồng Trúc như bị lời này thuyết phục, khóe mắt hắn lướt qua, vừa hay bắt gặp sát ý lóe lên trong mắt tên thái giám kia. Hắn cười khẽ, gật đầu, điều tra cho thật kỹ bảo. Nhưng khi tới trước tầm cung, Hồng Trúc lại đổi sang một bộ mặt khác. Hắn trước tiên bẩm báo toàn bộ những tin tức đã điều tra được cho hoàng hậu, sau đó vô cùng thành tâm khuyên bản nên xử trí khoan dung. Dù sao mấy ngày nay thái hậu đang ăn chay, nếu trong cung xảy ra án mạng, e rằng lao nhân già sẽ không vui. Hoàng hậu ban đầu tức giận vô cùng, nhưng sau khi nghe Hồng Trúc khuyên bảo, tâm trạng dần dần bình ổn lại. Bà cầm mảnh ngọc trong tay, chậm rãi bước về, nếu mày nói, có lý. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể miễn. Truyền lệnh xuống, đánh thật nặng cho ta. Hồng Trúc nhận lệnh, định lui ra phía sau, nhưng hoàng hậu gọi hắn lại, ngươi đi đâu? Chỉ cần truyền lệnh là được. Ngươi ở lại đây với bản cung. Từ trước tới nay ta vẫn nghe ngươi khoe tay nghề của mình, dệt cho ta một túi lưới sợi vàng để buộc mảnh ngọc này. Gương mặt hoàng hậu vô cùng bình tĩnh, không để lộ bất kỳ tâm tư nào. Trong lòng Hồng Trúc thầm mừng rỡ. Hắn nghĩ, nếu để mình trực tiếp chủ trì việc thẩm vấn, ai biết có bị liên lụy vào hay không. Chương 1063, cái chết của một cung nữ 6 chương 1063, cái chết của một cung nữ 6 không biết đã bao lâu trôi qua, một thái giám với gương mặt khó coi quỳ ở ngoài cung. Hồng Trúc nhíu mày tiến tới, nghe hắn bẩm báo vài câu, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Hắn tiến lại gần hoàng hậu, cúi đầu thì thầm mấy lời vào tai bà. Hoàng hậu cau mày, bực bội nói, đúng là điểm không lành. Không chịu được đòn roi thì thôi, ít nhất cũng còn biết xấu hổ, biết tự sát để giữ lấy trong sạch cho bản thân vị quốc mẫu tùy ý phất tay, bảo Tịnh Nhạc Đường kéo đi đốt. Trong lòng Hồng Trúc run lên, nhưng hắn hiểu rất rõ, trong mắt những vị quý nhân này, đám nô tài như hắn chỉ là công cụ để sai khiến, sinh mạng chẳng khác nào sâu kiến. Hắn lặng lẽ với mình, sau đó xoay người chuẩn bị lo liệu hậu sự cho cung nữ kia. Hồng Trúc cũng biết, cái chết của cung nữ ấy tuyệt đối không đơn giản là tự sát. Chắc chắn tên thái giám do chính hắn sắp xếp để thẩm tra đã ra tay diệt khẩu. Để bảo vệ vinh hoa phú quý, sinh mệnh và tài sản của bản thân, hắn ta đã lén lút giết người. Có điều, chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của Hồng Trúc, vì thế hắn không quá bất ngờ, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên một chút áy náy đối với cung nữ vô tội kia. Hoàng cung Khánh Quốc vô cùng rộng lớn, chiếm tới 1/4 diện tích kinh đô. Trong cung có những nam nhân, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng cũng có những nữ nhân và những kẻ bất nam bất nữ ti tiện nhất. Mỗi ngày, trong khuôn viên lạnh lẽo thấu xương này, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Không biết bao nhiêu kẻ thấp hèn đột nhiên biến mất hoặc lặng lẽ chết đi, mà chẳng ai nhớ tới họ từng tồn tại trong hoàng cung. Mặc dù hoàng tộc Khánh Quốc mang tiếng nghiêm minh, nhưng ranh giới phân chia giai tầng trong cung vẫn vô cùng hà khắc, biến nơi này thành một thế giới người ăn thịt người. Vì vậy, khi một cung nữ bình thường trong đông cung qua đời, hầu như chẳng ai để ý chỉ là thêm một thi thể trên sân đốt của tỉnh nhạc đường. Trong phường thêu, có một nha đầu khác may mắn được chọn vào đông cung để tiếp tục hầu hạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vẫn ngày ngày nghe Hồng Trúc kể chuyện cười. Hoàng thái hậu vẫn ngày ngày ăn chay niệm Phật. Thái tử vẫn ngày ngày học tập việc trị quốc, sau đó tới Quảng Tín cung thỉnh giáo trưởng công chúa. Mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ. Phàm là danh gia vọng tộc, nếu bị tấn công từ bên ngoài, thường sẽ không dễ bị tiêu diệt, bởi căn cơ của họ vốn rất vững chắc. Nhưng nếu vấn đề này sinh từ bên trong gia tộc, khi người trong nhà bắt đầu nghi kỵ, đấu đá, ganh ghét lẫn nhau, thì ngày suy tàn cũng không còn xa. Trên con đê đất mới xây ở Dĩnh Châu, Phạm Nhàn đứng nhìn đại giang quần quận chảy về phương đông dưới chân đê, như đang trầm tư suy nghĩ, chậm rãi nói, đê dài ngàn dặm, hỏng vì tổ kiến. Gia tộc ngàn năm, sập vì một ý niệm. Y quay đầu nhìn Dương Văn Lý, gương mặt rám nắng, nói tiếp, những điều ta nói không chỉ là con đê mà anh ngươi đang tu sửa, cũng không chỉ là mình ra, mà còn liên quan đến cả thiên hạ này. Phạm Nhàn không nói rõ thêm. Y đang âm thầm tính toán thời gian, hôm nay hẳn chính là ngày cung nữ kia tử vong. Vài ngày sau, khi tin đồn bắt đầu lan truyền, hoàng đế nhất định sẽ chú ý đến cái chết bí ẩn của cung nữ đông cung. Với tính cách đa nghi của bệ hạ, chắc chắn sẽ nhận ra rất nhiều điều bất ổn. Bên ngoài, hoàng tộc dường như bình yên và hòa thuận, nhưng biết đâu chỉ vì cái chết của một cung nữ nhỏ bé kia mà sinh ra những biến động không ai ngờ tới. Dương Vạn Lý nhìn Phạm Nhàn đứng bên cạnh, nói: "Thưa thầy, mọi việc ở Giang Nam đã được định đoạt, thầy không cần quá lo lắng." Lời nói này xuất phát từ tấm lòng chân thành. Suốt hơn nửa năm gió mưa trên đê điều, tranh luận và xoay sở trong nha môn tổng đốc Hà Vận, Dương Vạn Lý đã dần hiểu rõ bản chất của việc làm quan, cũng như những gian nan trong cuộc sống của bách tính. Người làm quan, nếu muốn thật sự làm việc vì dân, chia sẻ gánh nặng cho triều đình, thì trong tay nhất định phải có quyền lực và tiền bạc. Bằng không, sẽ chẳng thể làm được việc gì. Dương Vạn Lý có Phạm Nhàn làm chỗ dựa, nên trong bộ công không có thượng cấp nào dám khoa chân múa tay trước mặt hắn. Mặc dù trong nha môn tổng đốc Hà Vận mọi việc vẫn rối ren, nhưng hắn có quyền trực tiếp rút bạc từ nội khố, vì thế không ai có thể cản trở hắn ở phương diện này. Hắn không còn là thanh niên thuần khiết năm xưa, khoác tay áo trắng mà dám cãi lời quát tháo của môn sư. Mỗi khi nhớ tới chuyện đó, hắn đều vô cùng kính phục, đồng thời khắc sâu bài học mà môn sư đã dạy bên bờ Tây Hồ Hàng Châu.